Ca Mâu Ni Phật. Người Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Tiên Hoa Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch ba vị hòa thượng, chư tôn đức cùng toàn thể chư tăng chư ni. Kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử, đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa năm nay là năm khóa thứ 7 và chúng ta cũng còn đang đi trong bộ pháp Hoa. Hôm nay phẩm phổ môn tiếp theo. Trước khi đi vào phần phẩm phổ môn tiếp theo thì chúng tôi muốn thưa với quý vị về cái thế giới tắp đàn của cái bài số 2 mà ở sau cái bìa chúng tôi có chú giải, trong đó nó có lộn một chỗ, thành ra hôm nay có cái tờ in một cái tờ rời như thế này. Ai có cái bài số 2 mà cái sau bìa có chú giải về thế giới tất đàn thì quý vị đến phòng phát hành lấy cái tờ giấy này, xin cái tờ giấy này rồi dán lên cái quyển số 2, bài số 2, cái bài màu xanh. Nó lộn ở cái chỗ là nhiều tài liệu, mình không biết theo cái tài liệu nào, phải đục cho tới cái quyển Đại Tự Điển của Trung Hoa. Cái quyển đó mình không có tiền mua cho nên phải đi mượn đọc, rồi cũng làm biến không có đi mượn đọc, cho nên cứ căn cứ theo cái một số tài liệu nó téo qua téo lại, cho nên chúng tôi chưa thỏa mãn và bây giờ mới đục thẳng vào cái bộ tự điển lớn đó. Cho nên nó lộn là cái chỗ là 3000 đại thiên thế giới. 3000 tức là 3 cái chữ thiên, chứ không phải là với một đại thế giới rồi nhân làm 3 lần, hay là cộng 3 lần lên, nhân 3 lần phải. Nó có một cái đại thiên thế giới à. Quý vị lắng nghe thì quý vị nhớ ngay. Từ trên cõi trời tha hóa tự tại, tức là tầng cao nhất của cõi dục giới. Cái cõi đó ông Thiên Ma Vương á là làm ngự trị. Từ trên đó đi xuống thẳng tới dưới địa ngục á, tới cái cõi Nam Diêm Phù Đề này thì gọi là một tiểu thế giới. Một tiểu thế giới. Quý vị rõ chưa? Tức là từ dưới đất nè lên tới trên trời á. Trời mà trời tầng thứ 6 đó thì là một tiểu thế giới. 1000 cái tiểu thế giới như vậy. 1000 cái tiểu thế giới vậy mới gọi là một tiểu thiên. Bây giờ nó có một chữ thiên nữa đó, mà một tiểu thiên. Rồi 1000 cái tiểu thiên như vậy nó mới là một trung thiên, là hai chữ thiên. Bây giờ 1000 cái trung thiên thành ba chữ thiên, đó là một đại thế giới. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ một đại thế giới như vậy. Đó. Và tất cả các đức Phật cũng làm giáo chủ một đại thế giới như vậy, mới rộng như vậy đó. Còn cái tài liệu trước thì chúng tôi ghi là ba lần đại thế giới, có một lần đại thế giới thôi. Giờ tôi nói lại lần nữa là quý vị thuộc ngay. Kể từ cái cõi đất này lên cho tới tầng trời thứ sáu, dĩ nhiên trong đó bao gồm tứ châu thiên hạ, là núi Tu Di, là mặt trời, đúng không? Cái đó gọi là một tiểu thế giới, không có chữ thiên đâu, một tiểu thế giới, đúng không? Và 1000 cái tiểu thế giới là gọi là một tiểu thiên. Một tiểu thiên, một chữ thiên rồi, chữ thiên là ngàn mà. Một tiểu thiên, chữ thiên đây là ngàn chứ không phải tiểu thiên là trời. Rồi một ngàn cái tiểu thiên như vậy, một trung thiên, hai chữ thiên. Rồi 1000 cái trung thiên là ba chữ thiên, tức là ba, tức là đại thế giới, đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới. Một đại thiên thế giới như vậy là một cõi Phật độ, rõ ràng vậy thôi. Quý vị nhớ chưa? Rồi, nhớ không nhớ đọc bài rồi đọc tới đọc lui. Và tôi tin rằng từ nay cái lớp học Phật sau này, nhất là các học tăng nó, các vị ấy có một cái tài liệu rất là dễ, khỏi có mất công tra cứu nữa. Thì quý vị lấy cái tờ giấy đó về dán trong cái quyển thứ hai để nó lạc ra, rồi sau này mất công cải chính. Hôm nay chúng ta bắt đầu vào cái bài học, cái bài màu xanh. Bài đó là bài số 65 của cái khóa học năm nay. Và nếu nói về cái bài mà viết ra thành văn á, văn và thành bài đó của Phẩm Phổ Môn là bài số 4. Bài này cái phần chính văn á, văn trường hàng á, ngắn lắm, nhưng mà cái phần giảng luận thì dài. Trước khi tiếp tục học bài số 4 về Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát giảng luận, chúng ta cần ôn lại 3 bài trước. Bài thứ nhất, chúng ta nên nhuần nhuyễn 8 chữ đề Phẩm Phổ Môn, tức là Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm, hay là Phẩm Phổ Môn Bồ Tát Quán Thế Âm, 8 chữ đó quý vị đọc đi đọc lại. Thế nào là phổ, thế nào là môn, thế nào là phẩm, thế nào là quán, thế nào là thế, thế nào là âm, thế nào là Bồ Tát. Đọc đi đọc lại cho nó nhuần nhuyễn 8 chữ đó thì chúng ta vào cái Phẩm Phổ Môn nó dễ hiểu hơn. Nếu mà chúng ta không nắm bắt cái đề kinh, đề của phẩm kinh, thì chúng ta khó vào, khi vào trong cái phẩm kinh nó lung bung. Bài thứ hai, nên thấm sâu 4 tắc đàn, tức là 4 sự thành tựu. Nếu cần nên thấm sâu về vũ trụ quan, vũ trụ quan khi rồi tôi chúng tôi nói đó. Học cho kỹ quan niệm về vũ trụ của Phật giáo. Thế nào là một tiểu thế giới? Thế nào là một cõi Phật độ? Xem phần chú thích trên tờ giấy trắng hôm nay in, và cũng có in lại cái bài 2 trở lại. Bài 2 hôm nay tôi in lại 200 bài. Trong văn cũng có sửa nữa. Vị nào cần thì lấy 200 bài 2 hôm nay. Cái bài 2 đó, để mà cho nó có đúng cái tài liệu của nó. Cũng bài thứ hai, chúng ta nên thấm sâu và phải nhuần nhuyễn chi tiết thuộc về 7 nạn. Nhất là nên hiểu và nghiền ngẫm rất chi li từng bản thể của mỗi nhân tố thuộc về vũ trụ quan. Ví dụ như thứ gì là bản thể của đất, thứ gì là bản thể của con người. Cái bài 2 này chưa tới giải thích, mới có ghi thôi. Vậy thì bây giờ ví dụ như chúng tôi hỏi cái gì bản thể của con người, quý vị quên, không có, có lẽ không đọc và không chú ý. Nếu như con người mà sinh ra không biết nói, thì có toàn dạng là con người không? Hoặc là biết nói như chúng ta đây, nhưng mà sau khi ta nghe một bậc hiền triết nói thì chúng ta có khâm phục không? Là vị hiền triết ta cô đọng được cái tiếng nói, còn mình thì nói lung tung mà mình không cô đọng được. Cho nên cái lời nói nó là cái cốt tủy của con người. Con người dù xấu dù tốt, dù mọc dù ốm, dù cao dù thấp, nhưng mà khi lời nói ra mà nói nó đúng cách đó, thì ai cũng khâm phục hết. Nước Việt Nam chúng ta khi thuở xưa người Trung Hoa ta cho nước Việt Nam, người Việt Nam là dân mang di. Mang di tức là mọi rợ, Nam Mang ở phía nam nước Tàu, mình lại thuộc giống Nam Mang. Nhưng mà khi ngài Mạc Đĩnh Chi á, cái nhóm làm việc kia, ngưng lại chút đi, bắt quỳ bây giờ, mai mới đi cứu trợ, đâu cứu trợ bây giờ mà là làm lộn xộn với đạo tràng vậy. Nghe để người khác nghe. Cái giống Nam Mang này là họ khinh thường. Đến nỗi người Pháp qua đô hộ chúng ta, rồi họ chụp với cái hình của mấy người dân tộc thượng trên Buôn Ma Thuột á, để gửi về bên Tây á, ta nói dân bên đây nó vậy đó, đóng cái khố vậy, Úc uống rượu cần là mang cái gùi vậy. Thì dân này dân Nam Mang, sau này gọi là ăn Nam Mít. Nhưng mà khi ngài Mạc Đĩnh Chi sang Tàu, các quan Tàu á, ông ấy viết một cái chữ nhất, ông đưa cho ngài Mạc Đĩnh Chi để đọc lên cái bài điếu văn, để mà điếu cho cái cô công chúa của nước Trung Hoa. Ông đọc một bài điếu như vậy rồi thì là cả nước Trung Hoa và vua Trung Hoa khâm phục. Và vì ông ấy nói một câu là một câu, cho nên người Việt Nam Nam Mang mà được làm trạng nguyên lưỡng quốc, tức là trạng nguyên của nước Trung Hoa và trạng nguyên của nước Việt Nam. À, cho nên chúng ta xem ra cái lời nói nó là bán thế của con người. Nếu ở đây chúng ta không lặp lại cái lời nói, đụng đâu nói đó, thì con người có con người vậy chứ nó không phải con người. Nhất là chữ thề, nhất là ăn tục nói phét, tuy có con người nhưng mà không phải con người. Bây giờ biết rằng bột mì nó ở trong củ mì, củ mì trồng ở trong đất, trồng cái hôm mì xuống nó lên cây mì, nó ra củ mì, đào lên cái củ mì thì trong cái củ mì nó cũng có, nó có bột trong đó. Nhưng mà đem cái củ mì nấu mà ăn, người ta có thích nhiều người ăn không? Đem có củ mì ra chợ bán, có nhiều người thích mua không? Dĩ nhiên rất ít. Nhưng mà nếu đem cái củ mì đó mài đi, rồi lọc bỏ cái xác đi, lấy toàn cái tinh bột không, thì cái mì đó nó giá trị. Con người chúng ta cũng vậy. Con người khi còn nhỏ thì nói bậy nói bạ, lớn lên nếu ở trong vùng quê nó không học được những cái lời nói của các bậc hiền triết á, không đi tới thầy để mà học á, dù là học ở trong trường làng cũng thèm đi học á, thì cái chú bé đó lớn lên có lớn đi nữa, có mạnh bạo đâu nữa, nói ra không ai kính trọng á. Đã, dù gì giàu có đi nữa không ai kính trọng. Cho nên phàm làm con người là phải nói cho nó tinh lọc, thu gọn lại những cái gì của đất trời để mà nói. Chứ không thấy sao nói vậy, có người vừa hỏi nói liền á, thì cái hạng người đó rất là tầm thường. Hỏi ta làm thinh ngẫm nghĩ ít nhất trong một cái tích tắc, sau cái tích tắc vậy mới nói. Tại vì ta mắc uốn lưỡi 6 lần, đáng ra uốn lưỡi tới 9 lần nữa. Uốn lưỡi lên, uốn lưỡi xuống 9 lần. Để thứ nhất là nó có nước miếng. Thứ hai để nó có cái hơi. Cái thứ ba để cho cái ý nó kịp, nó nhíp lại được cái vấn đề rồi nó mới nói. Còn mới giờ thấy cái nói liền á, chưa suy nghĩ thì con người đó bình thường. Cho nên cốt lõi của con người là lời nói. Bởi chúng ta không hiểu cái nó, cho nên chúng ta không tập lời nói. Mà đạo Phật á, dạy cho những người theo đạo Phật á, là tụng kinh. Tụng kinh á, bây giờ người ngậm á, tụng riết cũng hết ngậm mà. Cái người mà nói tía lia, nói không nghe gì hết á. Như bây giờ mà các cô xuống công viên miền Bắc á, cô nói thì cô nghe chứ là tôi chịu. Tôi là người nghe giọng cả ba miền Bắc Nam Trung. Bây giờ cái lỗ tai tôi nó cũng ù rồi, tiêm tới 100 lọ Eptomycin sau khi bị tổn thương phổi, thành ra bây giờ cái lỗ tai tôi nghe nó cũng dở đi. Và nếu có hay nữa là nghe mà nói líu lo, nói không kịp thở đó, thì tôi cũng nghe được thua. Trong văn của tôi đó là trong cái từng giọt mani, tôi nói là miền Bắc nghe tiếng nói như nghe đàn, bước đi tương đứng dịu dàng khoan thai, nghe tiếng nói như nghe đàn. Nhưng mà lớp nói của cái lớp trước á, lớp nói của những người mà 40 tuổi trở lên á, chứ còn các cô bé bây giờ 20 tuổi thì cô nói cô nghe, nói không đủ sâu dấu. Sâu, đừng nói là nói tới bảy âm. Thành cái lời nói nó rất là quan trọng. Cho nên tập tụng kinh cũng là một lối tu để luyện lời nói. Nói không cà lâm nè, nói không ngọng nè, nói không quá nhanh nè, nói không quá chậm nè, nói có chấm phết, nói có chấm câu. Mặc dù tụng kinh nó không có chấm câu, nhưng qua mỗi chỗ nghe một tiếng chuông, cho nên con người bắt đầu nó tập trở lại. Cho nên nếu ai mà xuất gia từ hồi làm điệu trở lên lớn á, nhìn ra thấy biết ông thầy thiệt. Còn ai mà nắm níu tiếc nuôi cuộc đời, ở cho hướng cái cuộc đời khoảng chừng 70 tuổi mới xuất gia, thì dù có già nhìn qua ta cũng thấy ông này cũng phải là đặc biệt đâu. Tại vì không tập lời nói, có làm điều mới tập tụng kinh, mới tập nói. Cho nên cái củ mì nó phải lọc, để mà lấy cái bột mì con người phải lọc cái lời nói. Sinh ra cha mẹ, đẻ ra lớn lên làm người thì dễ, sống lâu lão làng thôi, đẻ ra thá đó lớn lên cũng là con người thôi, công dân, khi đi vào chứng minh thư thành công dân thôi, có gì hết. Nhưng mà biết cách làm người và làm đúng con người khó lắm. Chẳng lẽ phải học mà phải tập, chẳng lẽ phải tập mà phải luyện, là luyện cách nói. Nhiều khi phải ra trước biển để nói, nhiều khi lên trên đồi núi để nói, nhiều khi ra giữa đồng bằng để nói, nhiều khi đứng trước thác nước chảy để nói, nhiều khi nói một mình, nhiều khi nói trước nhiều người, phải tập nói. Nhiều khi nói trong bữa ăn trong gia đình, nhiều khi chủ trì những buổi họp của gia đình, nhiều khi nói như thế nào để cho người ta tóm lược lại. Cho nên sinh con người là con người, mà con người không có lời nói, lời nói không có cô đọng, thì con người đó không phải con người. Cho nên bản thể của con người là lời nói. Vậy thì bản thể của lời nói là gì? Là thi thơ. Tại sao như vậy? Là người ta nói tràn gian đại hải, mà ta đặt ra hai câu thơ là ta tóm hết. Nhưng mà thi thơ cũng chưa phải là cái lọc. Bột mì chưa phải là lọc. Nếu để bột mì mà khuấy ăn thì người ta cũng chưa ăn nhiều đâu. Cho nên phải giáo đi, phải khuấy lại rồi phải bao nhân vô, bao nhân vô rồi gói thành cái bánh để lên hấp, thành cái bánh ít đó, thì mới có nhiều người ăn. Cho nên bản thể của thi thơ là âm nhạc. Âm nhạc có 7 nốt mà khắp thế giới đi chỗ nào hỏi đến đồ mi la rê thì người ta biết là anh muốn nói gì. Chỉ có 7 nốt nhạc thôi. Cho nên bản thể của vũ trụ này là âm nhạc. Ai không thích âm nhạc, ai chán ghét âm nhạc thì và nơi nào không có âm nhạc quý vị biết rồi. Chỉ có địa ngục là không có âm nhạc thôi. Chỉ có ngạ quỷ là không có âm nhạc thôi. Cho súc sanh có những loài chim nó biết hát, nó biết tập trung để nó nghe hát và nó tập trung để nó nghe múa, nó xem múa. Quý vị này ai xem công múa chưa? Công có một con công đầu đàn đó, nó đúc khoanh cái đầu trong cánh đó, rồi nó múa xoay tròn, rồi tất cả những đàn công nó gác chung quanh để có người đi tới là nó ố là một cái, nó tố hồn cái là chúng nào nó bay. Một buổi sáng đẹp trời nó tập trung xuống một cái động tranh đó, động thấp nó múa cái đàn nó chúng nào nó coi. Lời vật cái nó cũng còn có văn nghệ, nó cũng còn biết múa, nó còn còn biết hát. Cho nên đạo Phật chúng ta rơi vào cái lỗi lầm là cái bát quan trai là cấm không nghe múa hát, đờn ca múa hát, cấm trong cái nghe đờn ca múa hát trong cái giờ bát quan trai thôi. Hả? Chứ không phải cấm suốt cuộc đời không nghe đờn ca múa hát. Vậy thì công kinh Bát Hoa nó trỗi tất cả những thứ nhạc, chứ nhạc quý nhất trên thế gian này để cúng dường Đức Phật, Đức Bồ Tát và Diệu Âm mang tất cả những âm nhạc, nghĩa là siêu đẳng nhất ở trên vũ trụ này mang đến để mà cúng dường âm nhạc cho hai Đức Phật. Như vậy là Ngài đã bảo Như Lai với Đức Thích Ca Mâu Ni phạm giới nghe nhạc. Rồi chúng ta cứ chấp cứ ngắt cái đó, rồi cho nên thấy ai mà nghe nhạc là bịt lỗ tai đấy. Vừa rồi hôm thứ Năm tôi giảng cái chỗ mà làm sao để cho cái xấu trần đừng nhập cái sáu căn, đừng nhiễm, gọi là vô nhiễm á. Cho nên chúng tôi trao cho người tu học một cái chìa khóa, một chìa khóa nó có hai chữ thôi, hai chữ đó là đừng muốn. Cái bài này nó dài lắm, tầm 1.5 tiếng đồng hồ, vị nào cần thì hỏi bên phòng học hành có băng lấy về mà nghe, cho con mình và cho chính mình đừng nhiễm. Quý vị đã học khóa vô nhiễm thế rồi mà bây giờ quý vị còn nhiễm thì không làm sao quý vị bước qua Pháp Hoa để tắt nghe chơi cho vui, chứ không thể nào tu Pháp Hoa. Hãy còn nhiễm là không tu được, mà muốn không nhiễm thì phải có công thức, phải có chìa khóa, phải có phương pháp để trị cái không nhiễm. Cho bây giờ tôi thấy rồi, tôi thấy có ông thầy cũng quen với tôi chứ không lạ gì, hồi đó tôi còn trai. Để khi một khi con gái tới thì ông ngó tôi khác nhắm mắt vì ông sợ nhìn cái sắc đẹp nó nhiễm nhưng mà chính ông nó không nhiễm trước nó ngồi. Bây giờ làm sao đây, đời biếu là đời đừng đẹp xấu con muốn tới trước mặt thầy thì con phải lấy lọ con bôi mặt con cho đen thui đi để là thầy nhìn thầy khỏi phạm giới, thầy khỏi nhiễm. Nhỏ này đâu được, thầy nó hết chuyện chơi thì bày chuyện tào lao vậy, thầy xúi dại nữa, thầy muốn nhiễm mà thầy làm cho con đâu phải đi tới chùa không. Thì cái khi tới ông lấy hai tay ông cụm mặt ông được không? Vậy thì trời đất sinh ra cái đẹp để làm gì chứ? Và cấm cái sắc đẹp, cấm nhìn cái sắc đẹp, ai cấm? Giới luật chỗ nào cấm? Đạo Phật cấm chỗ nào? Mà nếu cho cấm thì ai mà đặt cái chuyện đó ra cấm thì người đó là phản bội Đức Thích Ca Mâu Ni. Chúng tôi nói mạnh như vậy đó, ông nào mà ghi lại dịch luật hay ghi luật mà nó cấm không cho người ta nhìn sắc đẹp đó, thì cái vị đó là phản Đức Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì Đức Thích Ca Mâu Ni tới 80 vẻ đẹp lắm, cô nào nàng nào có tây thi dáng thế chừng 30 vẻ đẹp là hết ư ư ư. Còn Đức Phật tới 80 vẻ đẹp. Cho nên Đức Phật dạy là chân thiện mỹ, phải mỹ mới thiện rồi mới chân. Mặt mày đừng đẹp vậy là tự nhiên đi tu là nó lấy lửa rồi đốt cho có thẹo đi. Quần áo vai nguyên vậy xé ra từng miếng mà may vô từng miếng nhỏ lại để cho nó xấu đi. Đồ đừng sạch sẽ đem nhúng dưới đất cho dơ đi, mặc vô để bụi bặm. Trời sinh ra có đôi dép đôi guốc để đi cho nó khỏi có bị phong thấp á thì đi chân không, quần áo kiếm cái quần áo cách chất cái mặt, ông nói chân tu
cái lập dị đó nó sai với nguyên tắc, sai với nguyên tắc của chữ chân. Chân lý là phải đẹp à, chứ không phải đơn chân lý là xấu. Và trong các cửa chùa, cái bộ đồ nào dơ nhất xấu nhất ấy, thì để mặc đi chùa, mà bộ nào đẹp nhất tốt nhất ấy, thì mặc để đi nhà thờ, chứ đi ăn đám cưới, chứ đi dạ hội à, đi tất cả những cái nào thì mặc đồ tốt, mà tới chùa thì mặc đồ xấu. Bởi vì ba cô đội gạo lên chùa mà, cô áo bỏ đó bó bùa ông sư mà, sợ cái cô mặc áo đó bó bùa ông sư, không? Ông sư nào bị bó bùa, ông lăn lắc cho ông chết luôn, ở chi trong nhà chùa, chi chật cái chùa. Cho nên sắc thanh hương vị xúc pháp dĩ nhiên phải có. Con người sinh ra là sáu cái căn, sáu cái giác quan này là mắt tai mũi lưỡi thì nhất định phải tiếp với sáu trần, dứt khoát thôi à. Mà khi tiếp giáp sáu trần tìm cách tránh né, là tránh né sao, hằng ngày nó tới sao tránh né. Cho nên phải có cái phương thức, phải có chìa khóa để mà khóa nó lại, ngăn chặn nó cho mình đừng nhiễm. Nhìn cứ nhìn mà đừng nhiễm à. Đã, ham là cho ham, mà muốn không được muốn à. Ham là cho ham, mà muốn không được muốn. Cho nên cái chìa khóa đó là đừng muốn à. Thành ra cái chỗ bán thể của con người, chúng tôi nói lại chỗ đó kỹ. Nếu chúng ta mà học cứ y kinh giải nghĩa đó, thì suốt cuộc đời chúng ta không bao giờ hiểu đạo hết. Mà không hiểu đạo thì học Pháp Hoa làm gì? Làm sao hiểu Pháp Hoa? Bởi vì Pháp Hoa là ở trong bùn mà, mà trong bùn mà không nhiễm bùn mà, rõ ràng đâu có sai chữ kinh nào đâu. Cho nên tha hồ lăn vào trong trần, nhưng mà không phải phương tiện quá mức, tới cái chỗ nào đó thôi. Vị cư sĩ thì tới chỗ nào, vị sa di tới chỗ nào, vị thức xoa tới chỗ nào, vị tỳ khưu ni tới chỗ nào, vị tỳ khưu tăng tới chỗ nào, vị bồ tát giới của tỳ khưu nơi thế nào nào, nó có cái ngàn mức rõ ràng. Và ở ngàn mức nào cũng phải nắm chìa khóa để cho sáu trần nó đừng nhiễm với sáu căn. Và muốn như vậy thì chúng ta phải hiểu bản thể của con người như thế nào. Bản thể con người nó không phải để nó nhiễm cái ô trập. Bản thể con người không phải để cho cái kẹt nó kéo mình lôi vào trong vòng tục lụy. Bản thể con người nó không phải nó kéo mình để nhiễm vào cái sắc thanh hương vị xúc pháp à. Cho nên đừng nhiễm à. Và trong bản thể con người luyện cái gần nhất là luyện cái âm. Cho nên phẩm quán thế âm là âm thanh. Mặc dù là quán thế âm là nghe, nhưng mà nghe cái gì? Nghe cái âm thanh á. Và trong đó có diệu âm á, có phạm âm á, có hai chữ âm, âm âm âm. Mà mình không luyện được âm thanh thì làm gì đó. Tôi bảo đảm người nào mà tụng kinh dở mà chịu nghe tôi một thời gian, tụng kinh cũng hay thôi. Dạ. Mà bây giờ nếu mà có nằm sát bên chúng tôi mà không nghe chúng tôi hướng dẫn á, thì cũng như bà già thành đông thôi. Dạ. Cho nên thứ năm tuần rồi tôi hướng dẫn cái bài học là chuyển nghiệp chướng. Chúng tôi phải chịu những nghiệp chướng rất là khó, khó xử. Những đệ tử chúng tôi nghĩa là đa phần là những người trời thần đất búa đưa tới cho chúng tôi à. Chuyển cách nào cũng rất là khó chuyển, nhưng chúng tôi không đầu hàng à. Chúng tôi đưa cái công thức lên à. Muốn tu hành là phải có công thức. Cũng như một ông kỹ sư mà không có công thức thì không thể nào mà làm được một việc gì cả. Vậy thì một nhà sư là một kỹ sư linh hồn thì phải có công thức. Chúng tôi đưa cái công thức lên là một cái cây à, một cái cây nó muốn lặng mà gió không ngừng à. Trong quý vị và trong chúng tôi, chúng ta muốn yên để tu, nhưng ai có bao giờ để mình yên? Quý vị thì con nào cháu nào chồng nào vợ nào anh nào em nào nội nào ngoại chú bác cô dì thân bằng quyến thuộc ở bên trong bên ngoài bên trên bên dưới. Còn chúng tôi là nào học trò nào chùa nào chiền nào chuyện kia chuyện nào nào bốn đạo nào đủ thứ. Hồi xưa ai lớn lên thằng làm biếng quá, nó mày lớn lên có làm gì ăn, có nước tới chuồng ở cho rồi làm gì. Bây giờ không phải vậy đâu, giờ tới chùa ở còn gấp 100.000 lần. Ở chùa, ở nhà chỉ lo một cái nhà thôi, ở chùa lo tới 1.000 cái nhà à, cho 1.000 nhà no, chứ không phải ở chùa là phủi tay à, đi chơi đâu. Thành ra cái nghiệp chướng nó theo thì dữ lắm, nó thử thách mình dữ lắm. Cho nên chúng tôi dừng lên cái công thức. Một cái cây nó không bao giờ nó muốn gió bẻ cành nó, gió chóc gốc nó, nhưng gió không bao giờ tha. Nếu nó có tha những mùa gió nhẹ thì vào những mùa gió bão á, nó nhổ gốc hết. Nhưng mà đâu phải cây nào cũng bị nhổ gốc đâu, không? Có những cái cây nó biết cách nó chuyển nghiệp chứ, nó tránh được gió chứ. Và tránh được gió thì nó bị chim lóc ổ lên đầu nó, chim lóc ổ lên đầu nó. Đạo Phật là nhẫn nhục nhu hòa, chứ đạo Phật đâu có phải nhẫn nhục nhu nhược để họ dậm dày tinh lên đầu mình. Chúng ta hiểu lầm cái đạo Phật với cái đạo Khổng. Đạo Khổng là nhẫn nhục nhu nhược, đạo Phật nhẫn nhục nhu hòa rồi điên tới vô sanh pháp nhẫn. Vậy thì cái cây kia không bao giờ để cho chim lóc ổ lên đầu mình, bởi vì nó lóc ổ không, nó ỉa lên đầu nữa chứ. Vậy thì cái cây làm sao nó tránh cái chim lóc ổ à? Hai cái kia khó tránh rồi mà trở về nó làm sao cho con rắn khỏi bò nó à? Cái cây nó đâu muốn rắn bò mà con rắn nó cứ dẫn bò, đó là nghiệp chướng. Con người đâu muốn những cái độc theo mình nhưng mà cái độc dẫn theo. Phá hoài báo tâu hoài, đi đâu tâu báo đó. Cách nào báo cáo hết, làm cái gì bị báo cáo hết, có không báo cáo không báo cáo, vì cái độc nó như con rắn mà lúc nào nó mổ, lúc nào nó bò cây, nó nhá độc lên cây, cái cây bị cái độc có ngày ốm o, có lúc là ua la mà chết. Vậy thì con cái cây làm sao cho con rắn khỏi bò, nghiệp chướng không leo quay. Nhưng mà chưa, cái cây làm sao cho cái dây nó khỏi leo lên. Mấy cái kia còn sống còn đây, dây nó leo lên một cái nó quấn hết. Nhất là những cái cây chùm gới nó bá đó, bá thời gian cây chết. Quý vị lên trên lầu thượng ra sau An Lạc Sơn coi, nhìn qua bên nhà bà giáo sư tự coi, cái cây hoàng lan bà rất đẹp, bây giờ bắt đầu là chùm gới nó bá rồi. Nếu bà giáo sư bà không cắt cái đó xuống chừng 5-3 năm nữa cây khô gốc chết rồi. Dạ, nghiệp chướng, ai cũng có nghiệp chướng. Đi tu phải biết giải nghiệp chướng, giải cách nào. Chúng tôi đã hướng dẫn hôm thứ năm rồi, hôm nay nó phải đề tài đó, hẹn dịp khác đi, quý vị ấy là lấy băng mà nghe. Cho nên bản thể của con người là lời nói, và thanh lọc lời nói bởi thi thơ, thanh lọc thi thơ để trở về bản thể là âm nhạc. Thanh lọc âm nhạc là nhất tự Đà La Ni. Cuối cái phổ môn này chúng tôi mới bắt đầu diễn giải nhất tự Đà La Ni một cách đơn lược. Bây giờ có diễn giải ra cho nó rộng rãi ra thì đối với quý vị này cũng vô ích. Bởi quý vị nghiệp chướng mà, làm sao bỏ nghiệp chướng được. Tôi không nhờ lên trên rừng 6-7 năm thì chắc là không bao giờ tôi có cái dịp để mà tôi tu luyện nhất tự Đà La Ni. Nhất tự Đà La Ni á, nửa khuya thức dậy ngồi xếp bằng lại, và mình đã trải qua từ lớp 1 cho tới đại học rồi. Lớp 1 đại học, ý là tôi nói về Phật giáo đã học qua những nguyên tắc cơ bản rồi đó. Rồi bây giờ tới đại học rồi thì bắt đầu bước vào để đi vào nhất tự Đà La Ni. Mà nhất tự Đà La Ni phải luyện ít nhất phải 3 năm, mà nó còn rơi lên rơi xuống, nó cực cực cử chứ không phải nó đạt được đâu. Nghĩa là biết vậy thôi là 3 năm, mà nếu muốn đạt là 30 năm chưa chắc. 30 năm trong đời này không đắc để cái vốn nó đời sau. Nhất tự Đà La Ni, mà khi đã được nhất tự Đà La Ni rồi thì dễ đi vào phổ môn. Mà không có nhất tự Đà La Ni thì không dễ vào phổ môn. Bây giờ trở thành một nhạc sĩ, tiến sĩ về nhạc sĩ á, thì quý vị học bao nhiêu? 12 năm lớp 12, vô 4 năm cử nhân, vô 4 năm cao học là 8 năm, à, là nhiêu? Là 20 năm rồi. 20 năm là mới có phó tiến sĩ, nhạc sĩ thôi. Rồi phải tập luyện, phải như là từng lên tới tiến sĩ về thì phải 10 năm nữa, 5 năm nữa, 25 năm. 25 năm mới có đi vào nhạc thế gian, âm nhạc thế gian thôi, chứ chưa đi vào âm nhạc của siêu âm nhạc. Huống chi đi vào Nhất Tự Đà La Ni. Cho nên quý vị hôm nay tôi biết là quý vị đang chờ cái bài Nhất Tự Đà La Ni để về quý vị luyện. Cái đó là đừng muốn. Ham này được, muốn chưa được đâu. Tôi cũng xin thưa, nhưng mà phải học qua cho biết. Để thiên hạ họ sẽ đem cái cách là dụ dỗ mình. Họ nói họ là tốt nghiệp là mọc chú, là chú này chú khác chú kia chú đó. Cái tà chú luyện mau lắm, 3 tháng là hoàn thành à. Dỗ người ta cái người ta cởi đồng hồ ta đưa thôi. Có gì cái chuyện đó dễ. Nhưng mà đi tới Nhất Tự Đà La Ni không phải là dễ. Đó. Cho nên cái bài 2 này, ở sau cái bài 2 có ghi cái đoạn đó, quý vị chỉ hiểu thôi. Và nếu có luyện thì nên luyện lời nói. Mỗi ngày nên nói những gì đang nói và những gì không đang nói. Có hai cái lối tập. Một là tới giờ đó tới tụng kinh thì mình không có nói bậy. Tới giờ đó niệm Phật mình không nói bậy. Tới giờ đó trì chú mình không nói bậy. Hai nữa, làm gì biết không? Lấy cái tâm đút miệng cắn ngồi chừng 5 phút rồi nhả ra. Cứ mỗi ngày 5 phút cắn cái tâm vậy à. Ai nói gì cả hả ra cho họ thấy cái tâm là mình không nói. Đúng 5 phút rồi lần lần 10 phút, lần lần 15 phút, lần lần 20 phút. Cái ngậm sinh á, tức là cái nói nhiều nhất. Mà cái nói nhiều nhất là cái không biết gì hết. Phải luyện thôi, nếu không luyện thì không thể nào hiểu đạo đâu. Cho nên bây giờ mình đã được là con người thì nó đã tinh lọc từ cái vạn vật trở về đất, từ đất tới nước, từ nước tới có cây, ha. Có cây rồi tới nước. À, nước rồi tới đất chứ. Đất rồi thì luyện lên nước. À, nước là do đâu? Do có cây. Có cây do đâu? Do con người. Con người lên lời nói. À, bây giờ mình được con người, mình qua mấy đợt. Đất nè, nước nè, có cây nè, con người. Mình đã trải qua kêu là ba cái ái rồi, vượt ra ba ái rồi. Vượt ra qua khỏi đất rồi, vượt qua khỏi có cây rồi, vượt qua khỏi nước rồi. Và bây giờ mình đang con người, mình ở ái thứ tư. Bây giờ luyện lời nói. Mà luyện lời nói mà quý vị không luyện lời nói thì có theo học bao nhiêu giáo lý thì cũng thua thôi. Tôi nói ví dụ là ngậm cái tâm. Tôi nói ví dụ vậy thôi. Chứ còn quý vị không ngậm cái tâm, quý vị ngậm cái gì cũng được. Hay quý vị tự động mà chiến thắng được á, thì cứ mỗi ngày tập không nói nửa giờ. Ban ngày, nhưng mà nửa giờ là chắc không được. Nửa giờ lỡ điện thoại kêu sao? Cho nên cứ mỗi ngày là 2 phút thôi. Tới giờ nó là 2 phút không nói. Hôm nay chúng tôi hướng dẫn cho quý vị là nhìn, nghe. Nhưng mà chúng tôi chưa hướng dẫn quý vị nói. Tập đừng nói, để cho nó cô động cái lời nói. Cái gì đang nói thì nói, cái gì không đang nói đừng nên nói. Con ơi, nghe nhiều nói ít nghe con đó. Cái bài đó quý vị có chưa? Nghe nhiều nói ít, nói càng ít càng tốt thì nó mới có bản chất con người. Con người nó mới có bản chất. Còn nếu mà nói nhiều nghe ít á, thì con người đó chỉ là cái cây sậy biết nói thôi. Con người đó chỉ cái củ sắn mì thôi. Cũng ngon thiệt, nhưng ít người ăn. Tôi ví dụ rất sát, quý vị dễ nhớ. Khi nói nhiều á, quý vị nói vậy là mình củ sắn mì. Hôm nào tôi gặp bà nào, ông nào nói quá nhiều, tôi nói củ sắn mì im giùm tôi chút đi. Tôi nói với quý vị biết là tôi nói củ sắn mì im chút là quý vị biết là tôi đã vỡ rồi đó. À, cho nên cái bài 2 là cái bài ôn và tập luyện lại bản chất con người. Bài thứ 3, nên nhuần nhuyễn các yếu tố căn bản như giải trừ ba độc. Giải trừ ba độc là tham, là sân, là si.
Con rắn á là gì? Con rắn nó độc là gì? Cái gió nó bẻ cái cành cây là gì? Cái gió nó là sân, ha. Cái gió nó là sân. Còn cái dây nó bò nó quấn nó đứt cái đọt của cái cây là gì? Cái dây đâu phải si, cái dây nó tham, ha. Rồi cái ổ chim với con rắn nó là gì? Con rắn nó độc là gì? Con rắn loại rắn là độc là nó là thuộc loại gì? Nó vừa tham vừa sân vừa si. Con rắn cả ba, cho nên nó mới đầu thai nó làm con rắn. Nó muốn trả thù người khác, mà nó trả thù không được cho nên nó đầu thai làm rắn. Vì nó sân hận cho nên nó làm rắn. Nó bị tham lam cho nên nó làm rắn. Con rắn đại diện cho cả ba. Còn cái ổ chim đó là si. Muốn lúc nào muốn leo đầu người ta, lúc nào muốn leo đầu người ta, lúc nào cũng ý mình hay, cho nên nó ngu. Cái ngu mới thấy mình hơn người khác chứ. Còn cái kẻ trí không bao giờ thấy mình hơn người khác hết. Cái những người mà quay quay tự đắc vỗ ngực nó tôi là này tôi là kia đó, thì những người đó là ngu nhất đời. Thứ si mê trên cái nó lên tốt quốc ở trên cái đọt cây để nó lót cái ổ trên mà. Nằm trên tốt quốc gió cái lật cái ổ rớt xuống ngu mê. Cho nên đâu phải con chim nào cũng lót ổ tuốt đọt cây đâu. Có con chim ngu nó mới lót ổ trên đọt cây chứ. Có những con chim khác nó lót ổ trong bọng chứ. Hoặc nó lót ổ trên gợp đá chứ. Cái loài én nó ra giữa biển mà nó lót ổ trong gợp đá cho đâu nó ngu như những con chim trào màu. Ngu đâu nhỉ, như những con chim cu, con chim bồ câu. Tôi sẽ là chim bồ câu trắng để họ nấu ra ràng cho làm gì? Ít lợi gì hết. Cuộc đời chim bồ câu trắng á, nó không hại ai nhưng mà nó cũng chẳng làm lợi ai. Nó chỉ giúp cho người ta ăn thôi. Chứ có ít lợi gì mà ước là làm bồ câu trắng. Thành ra thứ đó thứ ngu. Trong các loài dâm dục nhất là loài chim xe xé và loài chim bồ câu. Loại đó là loại si mê. Cho nên bây giờ quý vị làm sao mà giải cái mã ra của cái chuyến nghiệp chướng đó thì là giải cái si mê này được nè. Giải cái tam độc này được. Còn cứ ngồi nó giải tam độc hôm nay quý vị giải chưa? Chướng nghiệp quý vị chướng chưa? Đâu có chướng. Mấy đứa con chạy theo sát bên nó quậy mít có nhà là xin tiền mẹ đi mua thì kê hút mà cũng lén lén ông cha cho mà làm sao giải. Trời ơi bực chết thôi. Nhưng mà không cho nó không được. Rồi có đứa là đòi xe mô cúp rồi cũng đi vay tiền mô cúp. Cúp luôn. Ai trước mặt chúng tôi, kể cả chúng tôi, chúng ta đang bị nghiệp chướng. Ai bị nghiệp chướng? Tôi nói hoài với diễn thế. Ở đây tôi có 4 điều. Mà bây giờ 4 điều không lây cô Trúc Mỹ hết à. Thì cô Trúc Mỹ là nghiệp chướng tôi chứ gì. Ở đây tôi dạy dịu chừng nào thì cô đó nói lớn chừng đó. Tôi dạy dịu chừng nào là cô đó có đòi thoi người ta. Quên người ta. Tôi đâu phải dạy như vậy. Mà tôi ý là tôi giờ ông thầy rồi. Cho nếu mà tôi nhỏ nhỏ thì tôi mới lây đó cô Mỹ. Đây là nghiệp chướng. Quý vị thấy không? Rõ ràng không? Ông trời ông đất ông trăng sao ông đem thử tôi vậy. Toàn những người trời thần đất bố không. Chứ không phải một cô Mỹ. Ít nhất là tôi bây giờ 40-50 người, 60-70 người vậy chúng tôi để mà nghiệp chướng. Coi thứ thầy có sân si không? Thầy chuyến nói không? Kiếp này ông nói kiếp sau sợ gì? Tôi không ngang vậy. Miễn là lòng tôi giữ bình thản, tôi đừng bị cuốn theo. Hồi nhỏ cuốn theo tôi ở với một vị hòa thượng phải 9 tháng. Cái tốt của ngài, ngài tới 90 cái tốt mà tôi chỉ lây được khoảng chừng 10 à. Còn ngày cái xấu cái ngày 10 tôi lây hết. Tôi ở cái 9 tháng mà tôi phải mài tự mài lấy 9 năm. Mà nó cũng còn lớn vẩn đó, chứ không phải dứt hết. Cái xấu của ngài không có gì, ngài ghét ai cái nhổ nước miếng. Khạc nhổ không ngó mặt nữa. Còn nhiều nữa. Ghét ai nó thắng, đừng. Một ông hòa thượng bạn của ngài từ phương xa tới thăm, cái ăn cầu mà cái nhổ cái ông nói cái miệng gì mà nhổ như cái lỗ đít gà,
cái cổ trầu nó thối quá. Có 9 tháng cái tốt của ngài, ngài tới 90 cái tốt mà tôi chỉ lấy được khoảng chừng 10, còn ngày cái xấu cái ngày 10 tôi lấy hết. À, tôi ở cái 9 tháng mà tôi phải mài, tự mài lấy 9 năm mà nó cũng còn lớn vỡn đó, chứ không phải dứt hết. Cái xấu của ngài không có gì, ngài ghét ai ngài nhổ nước miếng, khạc nhổ không ngó mặt nữa, còn nhiều nữa, ghét ai nó thắng đừng. À, một ông hòa thượng bạn của ngài từ phương xa tới thăm, cái ăn cầu mà cái nhỏ cái ông ấy cái miệng gì mà nhỏ như cái lỗ đít gà, cái cổ trầu nó thối quá vậy mà ăn chi chấm ấy. Nó thắng thần vậy. Ngài đi về quê sau khi ăn cư kiết hạ rồi, hai con chó chạy reo nó đưa. Cái ngày có trong làng có ông đưa thôi, còn cả làng ta mất đi làm mà. Cái ngày thấy này 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 ông nè, ông thấy hai con chó nó còn hơn người, trong hơn con người nữa. Tôi về đây tôi ở là 9-10 năm, có chuyện gì cũng thầy trò chứ, mà bữa nay tôi về quê tôi thăm quý sư hòa thượng mà không ai đưa tôi hết, có mình con thua hai con chó này mà chó nó có nghĩa nó đưa. À, nó nghe nó nói mạt máu người ta vậy. À, mà tôi lúc đầu tôi rất sợ và tôi theo, tôi cứ năn nỉ ngài thôi, mà tôi lây hồi nào tôi không hay. Quý vị có tin không? Cho nên á, gần đèn thì sáng, sáng ở đâu chưa thấy, mà gần mực là đèn, gần mực dính lên mà nó dính lên tay, dính ao luôn, rõ ràng á. Cho nên mấy ông điệu ở đây không khéo một thời gian trở thành cô Trúc Mỹ hết rồi. Giơ điện thoại lên, ông điệu nhiên. À, thầy Đồng Châu gọi điện thoại về, alo, cho thầy gặp thầy điều trì. Alo, Điều Nhiên đây, ai đó, cho Điều Nhiên biết đi. Thầy điều trì mắc bận rồi. Vậy đó, nói với ông nội ra. Mà ông Điều Nhiên hồi tới đây, nhất nhất là môn Phật. Hiền như đếm, bây giờ thành ông nội rồi. Kỳ cục con quý vị thấy không? Cho nên đừng nói ai cũng bị nghiệp trước. À, ai cũng bị nghiệp chướng, không nặng thì nhẹ, không nhẹ thì nặng. Cho nên cái nghiệp chướng đó chúng ta làm sao chúng ta chướng đi. À, thì muốn chướng thì theo công thức của cái cây đó. Cây đó mấy cây nào con chim nó ổ hết, đâu phải cây nào rắn bò hết, đâu cây nào dây leo hết, đâu phải cây nào bị bẻ cành hết. Qua một cơn bão vẫn còn mà, tùng bá sống 1.000 năm, 2-3.000 năm vẫn còn, có đâu có bị bẻ. Kể cả tuyết xương phủ lên đầu nó cũng vô ích mà. Chúng ta thua cái rồng ba, chúng ta thua cái bồ đề, phải không? Có công thức đàng hoàng tại đó chúng ta không học. Các pháp vốn là Phật pháp, các thế gian đó là Phật pháp, đó là cuốn kinh không có lời mà nó có hình tướng. Cây bồ đề nó là hình tướng, cây trúc nó là hình tướng, cây dây râu lan nó là hình tướng. À, cái dây lâu lan nó yếu mềm, cái dây lâu lan là làm gì? Để cho người ta hái củ ta ăn, rồi giúp cho các nàng thiếu phụ, các bà phụ nữ thêm bữa rau luộc cho có ích lợi gì. Mưa nổi lên cái thối hết cả củ đằng lá, đâu phải mềm yếu như dây lâu lan bọt sát xuống đất rồi thành là chuyện anh hùng quân tử. Cho nên phải vươn lên giữa trời xanh chứ, nhưng vươn lên trời xanh phải như cái tùng cây bách chứ. Đâu có đạo Phật dạy co đầu rút cổ, vì đại hùng đại lực mới đại từ bi mà. Mà trong cái chữ từ bi đó, từ khác bi khác mà, bi năng diệt khổ mà. Đạt khổ mà, đâu có chuyện gì. Bi là bi lụy yếu hèn. Quý vị làm sai lời dạy, vô tình là quy bán đức từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cho nên chúng ta phải tu. À, hôm nay học dữ dội hơn, nhưng mà ai đã chuyển được nghiệp, ai đã chuyển được nghiệp chướng? Chưa chuyển, không chịu chuyển, muốn ôm nó cho nó sung sướng chuyển. Cho nên hôm nay tới cái bài này là những bài qua chúng ta học và tu, chưa học cao cái cách quán, năm cách quán, nhưng mà hãy học những cái này nữa. Trong cái trừ tam độc là mình đừng trừ tam độc như Bồ Tát, mình trừ tam độc theo của mình, của mình nghĩa là chuyển cái nghiệp chướng, chuyển cái tham, cái sân, cái si. Đó, mà chuyển cách nào? Học theo cái cây mà chuyển. Ngoài cái giải trừ ba độc
thì bài thứ ba là lễ lạy cúng dường và thường luôn tâm niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì công đức bất khả tư nghì. Chú ý điểm quan trọng nhất của bài thứ ba là 32 ứng hiện thân Bồ Tát Quán Thế Âm. Hôm nay quý vị đã ứng hiện thân được cái nào chưa? Ai đã ứng hiện thân được cái nào chưa? Đừng ứng hiện thân như Bồ Tát Quán Âm, mình chưa có cách đâu. Bây giờ mình ứng hiện thân như kiểu của mình. Quý vị đã làm chưa hay là tới nghe đây rồi về không làm? Quý vị nào đã ứng hiện thân theo như kiểu ứng hiện thân, không phải ứng hiện thân, xin lỗi, bắt chước theo cái ứng hiện thân của Bồ Tát và mình bắt đầu đăng tập vào bài 1. Quý vị tập thế nào nói cho chúng tôi nghe thử và đạo tràng nghe thử một việc qua thứ nào. Không có à? Như vậy hôm nay lại tới nghe rồi về rồi để nghe để mà nghe. Ủa? Ủa? Ứng hiện thân là gì? Bây giờ bó được thì giống như Bồ Tát. Nhưng ở mình lại là gì? Nương ý người để chuyển người, theo ý người để đẹp làm người. Thì đó là ứng hiện thân đó. Có làm được những cái này dần dần lên cấp cao mới ứng hiện thân được. Khi vào Bồ Tát mới ứng hiện thân được, chứ không phải bây giờ ứng hiện thân. Nhưng bây giờ mới bắt đầu theo cái phương thức này. Tôi nói quý vị nghe rồi, quý vị không có lưu ý thôi. Có một anh á đến thăm tôi khi tôi về lại chùa. Anh đó cũng có một cái trách nhiệm trong cái hàng ngũ lãnh đạo, mà sống với nhau rất là thâm tình. Anh đó tới hỏi nói thầy bị ở tù 2 năm và đi mấy năm á, thầy có buồn không, thầy thông bướu. Hỏi rất là chân tình. Thầy có giận gì anh em tụi tôi không? Tôi nói dạ thưa anh, địa vị tôi như anh, địa vị tôi như chính quyền thì tôi cũng bắt thầy thông bướu tôi ra mà. Nhẹ nhàng vô cùng, câu trả lời nhẹ nhàng vô cùng mà anh ấy ứa nước mắt. Địa vị tôi như anh, địa vị tôi như những vị có trách nhiệm trong chính quyền thì tôi cũng bắt thầy thông bướu tôi giam thôi. Tức là mình hòa đồng, mình hướng về cái của họ, mình không có cái nào của mình hết. Mà một mặt á, là mình hạ mình nhận cái lỗi của mình, đừng để cho người khác có lỗi. Mặc dù hai bên đều có lỗi nhưng đây cái lỗi của mình hết. Mình đừng để cho cái người bạn mình có lỗi hay những người cao hơn mình có lỗi, mình phải hạ mình xuống, mình nhận cái lỗi của mình. Và nói một câu rất văn vẻ ha, địa vị tôi ấy, như anh hay là như các anh có trách nhiệm trong chính quyền thì tôi cũng bắt thầy thông bướu tôi ra mà. Thầy thông bướu là tôi. Tại sao quý vị sống được như vậy vậy? Tôi nói nhiều lần rồi, cái diệu âm á, là lúc đầu á, họ sòng xù, họ tới đây muốn chửi mình ở ngoài, đi vô họ chửi. Tại sao mà con chị nó lại đánh con tôi? Bây giờ nói cho ra lẽ, nói cho, nói đi, tại sao? Thì mình nói là sao? Quý vị nói là sao, nói nghe. Bây giờ người ta chạy tới, nóng nảy như vậy, thì quý vị nói là sao? Địa vị tôi như chị, tôi cũng nóng như chị thôi. Mà không phải nóng như vậy á. Hồi nãy giờ là nhất định là cũng trời rung đất chuyển rồi đó, chứ không phải như vậy. Chị vậy là chị tốt á. Thôi, vô đây tôi nói đầu đuôi câu chuyện. Có chuyện gì ai tìm ra cái nguyên nhân, và tôi biết là cái nguyên nhân là chị phải rồi. Chưa phân thắng bại gì hết, chưa biết ai phải ai quay hết. Mình cứ nói là họ phải cái đó. Cứ nói họ phải ra rồi sẽ tính sau. Uyển chuyển, cho nên ứng hiện thân muốn độ cho cái chúng sanh ở đó bằng cái thân bích chi thì hiện thân bích chi. Muốn độ cho những chúng sanh bằng cái thân rắn mãng xà thì hiện thân rắn mãng xà đó. Hoàn toàn như rắn mãng xà. Thì hôm nay quý vị hiện học cái chỗ ứng hiện thân này
quý vị chắc là chờ đợi Đức Quan Thế Âm ở hiện thân tới để cho quý vị trúng số gì, vì quý vị đang mơ trúng số mà cầu Đức Quan Âm hiện tới để mà cho trúng số, chắc vậy chứ gì. Cho nên tu là chỗ này nè, quý vị sẽ thấy kinh Pháp Hoa nó màu nhiệm, và quý vị sẽ thấy kinh Pháp Hoa nó nằm trong tất cả mọi con người. Chưa nhìn nhuyễn các điểm căn bản mấu chốt quan trọng của ba bài 1, 2 và 3 thì chúng ta khoan học bài thứ 4. Tại đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, tôi đình Quán Thế Âm trước khi vào phần diễn giảng, toàn thể đạo tràng đều tụng đọc bài này, tụng chữ nào theo tiếng mõ đó, chứ không phải chỉ đọc như đọc báo. Phương pháp này giúp người tu học khi nghe giảng rất dễ hiểu. À, người tu học viên á chịu khó tụng kinh thì khi nghe giảng rất là dễ hiểu. Chúng tôi rất mong mỏi mỗi vị học tăng học ni, nhất là giới nam nữ Phật tử tại gia, nên theo phương pháp này, phương pháp tụng bài học về phẩm phổ môn, tụng rất nhiều lần, ôn đi ôn lại, chừng nào nhuần nhuyễn hỏi đâu đáp đó mới bắt đầu chuyển qua học bài khác. Nhuần nhuyễn tất cả các bài học toàn phẩm phổ môn, lúc bây giờ mới hạ thủ tu tập và khổ luyện theo phương pháp phổ môn, phẩm phổ môn Quán Thế Âm Bồ Tát thuộc kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Mong thay, rất mong thay. À, vậy thì hôm nay quý vị ngoài cái tụng ở đây, về nhà có vị nào tụng không? Về nhà có vị nào tụng bài học không? Đọc thì không có nữa, chứ đừng có tụng, ít lắm, chắc có mà ít lắm. Trong này nhiều lắm, chừng 20 người tối đa. Là vì quý vị vô tụng á, lấy quý vị lấy cái phẩm phổ môn ra tụng. Quý vị nghĩ là tụng phẩm phổ môn tới từ đầu tới cuối có phước. Hồi nay tụng bài học nó có một đoạn nè. Với lại cái văn tụng á, văn tường hàng nó tụng khác, còn văn và văn bài giảng nó khác. À, cho nên làm cái văn bài giảng là rất là khó. Cho nên là ít tụng. Vậy thì tôi mong rằng quý vị cố gắng tụng nè. À, tụng cho nó dễ hiểu. Tụng tự nhiên nó nhập nghĩa nè. Chúng tôi tụng á thì chúng tôi nhớ rất dai, nhưng mà khi ngồi viết á, lục ra để viết á, viết thành bài á, lại nó còn thấm sâu nữa. Cho nên nếu vị nào mà chép á thì lại càng hay hơn nữa. Đã, nếu mà quý vị chép là còn hay hơn nữa. Chép ra một cái quyển, mua một quyển giấy cho tốt, rồi ngồi chép chữ cho tốt, đề ngày bắt đầu chép, để sau này mình có về theo Phật, theo ông bà thì mình để cái tập đó lại, đóng gây bìa đàng hoàng, dựng trong tủ, con cháu mình lên sau này nó mới có cái tài liệu, nó kỷ niệm đời mình. Để lại cái gì cho đời nào? Để lại cái gì cho con cháu? Quý vị để vàng nó bán, kể cả lư hương mà quý vị mua cái lư hương đẹp, mai mốt nó không bán, nó đổi đi để nó mua lư hương nhỏ nhỏ, có cái nhà to nó bán đi, nó mua nhà nhỏ nhỏ. Còn chép một cuốn kinh để vậy nó không có bán đâu. Mà nếu nó không có xài, nó đem tới chùa nó cúng, hay nó đem tới người khác nó biếu, thì người đó cũng còn cái nét chữ của mình ở lại đời. Cho nên nếu quý vị chép được thì tốt. Phần 2, phần nội dung. Bồ Tát Vô Tận Ý bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn: con nay dừng cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Bạch xong liền mở sâu chuỗi bửu châu anh lạc đang đeo nơi cổ giá trị hàng trăm ngàn lượng vàng, dâng cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát và nói rằng: xin nhân giá nhận chuỗi anh lạc trân bửu pháp thí này. Bồ Tát Quán Thế Âm liền từ chối. Bồ Tát Vô Tận Ý lại tiếp tục thưa: xin ngài thương chúng tôi và chúng sanh mà nhận chuỗi báu anh lạc này. Ngay lúc ấy Đức Phật khuyên Bồ Tát Quán Thế Âm: đại sĩ, nên thương Bồ Tát Vô Tận Ý cùng hàng tứ chúng và trời thần người phi người, rồng dạ xoa càng thác bà A-tu-la Ca-lau-la Khẩn-na-la Ma-hầu-la già mà nhận sự cúng dường chuỗi anh lạc. Đầy đủ yếu tố nên Bồ Tát Quán Thế Âm vì Bồ Tát Vô Tận Ý và hàng tứ chúng lẫn trời thần người phi người
Rồng Dạ Xoa Càng Thất Bà A Tu La Ca Lậu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già quan hỷ đón nhận sự cúng dường chuỗi ngọc. Nhận xong phân thành hai phần, một nửa dân cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một nửa dân cúng dường Bảo Tháp Đức Đa Bảo Như Lai. Đức Phật Thích Ca dạy Bồ Tát Vô Tận Ý rằng: Bồ Tát Quán Thế Âm có sức thần thông tự tại, vân du khắp cõi Ta Bà quá độ như thế. Bài số 4 hôm nay về cái văn tụng văn trường hàng á, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Bây giờ mình giảng luận rộng ra của cái đoạn văn này, văn chính mà chúng ta thường tụng hàng ngày. Nhiều khi quý vị tụng, chúng tôi tụng mà mình cũng không nắm được cái ý nghĩa. Cho nên càng sâu chừng nào càng thấy nó thâm thẳm. Mà không vì thâm thẳm như vậy mà mình không lại lặn sâu Cho nên mình lặn vào được phần nào hay phần đó, rồi hậu sanh cái lớp sau họ tiếp tục mình họ lặn sâu vào, rồi đời sau nữa chúng ta tiếp tục lặn sâu vào. Chừng nào chúng ta thành Bồ Tát, chúng ta thành Phật thì lúc bây giờ mới là toàn vẹn. Còn bây giờ được phần nào thì được phần đó. Bây giờ chúng ta vào đoạn giảng luận của đoạn 6, tức là cái phẩm phổ môn. Hôm nay mình chia tới đoạn này là đoạn thứ 6 của phẩm kinh. Rồi hôm nay chúng ta đang học về cái đoạn 6 của phẩm phổ môn. Tại sao chia đoạn 6 như vậy, từng đoạn vậy? Là chia đoạn để chúng ta học cho nó dễ nhớ và dễ học. Hôm nay chúng ta học cái đoạn là cúng dường chuỗi ngọc. Bồ Tát Vô Tận Ý xin Đức Phật Thích Ca Như Lai cho phép được cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm chuỗi ngọc Bửu Châu Anh Lạc. Đoạn này chia thành 10 mạch văn. Bây giờ mình chia 10 mạch văn để mình hiểu cái đoạn này. Đoạn là cái đoạn Đức Bồ Tát Vô Tận Ý chỉ xin được cúng dường thôi, nhưng mà mình lại chia tới 10 mạch văn, chứ không phải là đoạn có cái đoạn kinh như nãy. Một, Bồ Tát Vô Tận Ý xin phép Đức Phật được dâng chuỗi ngọc cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Hai, Bồ Tát Vô Tận Ý mở chuỗi ngọc đang đeo nơi cổ. Ba, chuỗi giá trị hàng trăm ngàn lượng vàng. Bốn, Bồ Tát Vô Tận Ý đem chuỗi ngọc đến trước mặt Bồ Tát Quán Thế Âm. Năm, Bồ Tát Vô Tận Ý trịnh trọng thưa cùng Bồ Tát Quán Thế Âm xin cúng dường chuỗi ngọc. Sáu, Bồ Tát Quán Thế Âm từ chối. Bảy, Bồ Tát Vô Tận Ý lại thưa một lần nữa. Tám, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên Bồ Tát Quán Thế Âm nên thương Bồ Tát Vô Tận Ý cùng hàng tư chúng và chúng sanh mà thọ nhận chuỗi ngọc báu. Chín, Bồ Tát Quán Thế Âm nhận sự cúng dường chuỗi ngọc. Mười, nhận xong phân hai phần, một nửa cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một nửa dân cúng dường Thác Đức Đa Bửu Như Lai. Bây giờ chúng ta lại đi vào từng cái mạch nhỏ. Mạch nhỏ thứ nhất, mạch văn thứ nhất là Bồ Tát Vô Tận Ý xin phép Đức Phật được dâng chuỗi ngọc cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta đặt câu hỏi tại sao phải xin phép Đức Phật. Nét thứ nhất của câu kinh này dạy chúng ta lẫn chúng sanh phương cách về nếp sống văn minh, về phương cách lễ nghi, về phương cách tôn ti trật tự, về phương cách xã giao, về phương cách ứng xử, về phương cách lễ phép, về phương cách khiêm cung. Rồi, hôm nay quý vị tụng kinh Phổ Môn, vị nào đã áp dụng cái câu này vào đời sống hàng ngày, chính bản thân quý vị và dạy con em quý vị áp dụng cách nào, quý vị trình bày cho chúng tôi nghe coi nào, có hay không? Quý vị sẽ trả lời: dạ thưa thầy, con có ngọc đâu mà con dạy cho con cúng ngọc, phải không? Không phải vậy. Sao biết mình không có ngọc? Sao biết mình không có ngọc? Ngọc là cái gì? Ngọc là cái gì quý nhất? Vậy thì quý vị không có cái gì quý nhất à? Quý vị không có cái gì quý nhất để tặng bạn quý vị à? là một mặt. Mặt thứ hai, dù là biếu người ta một viên kẹo, mình có kẹo, vì bạn mình tới thăm mình, có dẫn theo thằng con 10 tuổi, 8 tuổi gì đó, 7, 6 tuổi gì đó, nó bước vô cái mình dỡ kẹo ra, mình nói con lại cô cho con cục kẹo à, được không? Được mà không được. Nhưng mà chúng ta thường vấp phải, bởi vì chúng ta không thuộc cái đoạn kinh này. Mình phải xin phép mẹ nó, xin phép chị cho tôi cho cháu viên kẹo. Dạ không, cháu nó cử ngọt chị à. Thấy không? Trái lại bên phía người có con á, khi bà cô kia đưa cho viên kẹo, nó không dám nhận, nó nói dạ không, con không dám nhận. Bà kia nói con nhận đi. Dạ con không dám nhận. Thấy không? Tới chừng bà mẹ nó mới nói con, cô cho con nhận đi, thì lúc đó mới được nhận. Quý vị phải dạy con như vậy, bởi vì đây rõ ràng, hiểu không? Nếu gia đình nào mà người nào đều thực hiện như vậy là một cái gia đình, một cái xã hội văn minh. Tôi thấy quý vị thường thường tới dẫn con đi, bây giờ tôi dẹp cái hũ kẹo đó rồi, thì nó tới cái nó thấy hũ kẹo mẹ, vậy cái nó lại nó dỡ hũ kẹo, nó không cần thầy trụ trì hết. Mình đã đưa nó một bốc rồi, mà nó ra ngoài nó ăn rồi, nó vô mẹ phải trèo lên dỡ cái hộp, nó không cho mình nói chuyện. Mà 10 bà hay 9 bà như vậy rồi. Cho nên tôi nghĩ là cái Việt Nam mình nó chưa có văn minh, vì người ta chưa thuộc cái đoạn kinh này, và chưa ai dạy đoạn kinh này vào phương thức chữ thế. Cho nên chúng tôi mới nhấn mạnh, nhấn mạnh cái đoạn này quý vị về, rồi từ việc mà quý vị dạy con quý vị, còn quý vị có ngọc hay không, chí nữa đã học hết đây, hoặc tuần sau tôi nói là quý vị có ngọc, cái gì là ngọc? Không phải nhất thiết là ngọc báo châu anh lạc, mà trong một lời nói chính là ngọc. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Bên hiền thiền đậu, bên dữ thiền lui. Cái lời nói hiền hay dữ nó ở lời nói trước nhất, cho nên nó cũng là luyện lời nói. Lời nói đó là ngọc. Chỗ nhấn mạnh đó, nét thứ nhất của câu kinh này dạy chúng ta lẫn chúng sanh phương cách về nếp sống văn minh, rõ ràng về cách lễ nghi, về phương cách tôn ti trật tự. Tôn ti trật tự là hai vị Bồ Tát ngang nhau mà có Đức Phật ngồi đó. Cho nên nếu mà Ngài Vô Tận Ý không xin phép Đức Phật á, mà cầm ngọc mà đem cho Bồ Tát Quan Âm, thì còn gì tôn ti trật tử. Về phương cách trả giao, về phương cách ứng xử, về phương cách lễ phép, về phương cách khiêm cung, chấm chấm chấm. Còn nữa, nếu cái này viết ra độ chừng 5 trang giấy về phương cách. Như vậy thì về quý vị theo cái cách này, theo câu kinh này, theo cái phương thức trao ngọc này mà quý vị xử thế, cuộc sống quý vị và chúng tôi vẫn còn thiếu sót. Nhiều khi chúng ta quên, nhiều khi chúng ta chưa thuộc, nhiều khi chúng ta chưa để ý, nhiều khi chúng ta chưa dòi mài tu luyện cho chính mình. Những lời kinh sát một bên, ngày nào chúng ta cũng tụng, tuần nào chúng ta cũng tụng, ít nhất là tháng nào cũng tụng, hoặc là nghe người ta tụng, hoặc cái câu chuyện này nó láng váng trong đầu mình, mà nếu chúng ta không bắt chước, không làm theo, thì kinh là kinh mà mình là mình, không ích lợi gì hết. Đó. Trước mặt bậc tướng thượng hoặc cấp lãnh đạo, kể cả kẻ thấp hơn mình, nếu mình ý là kẻ có của tiền, không xin phép mà tự động dâng biếu, là chúng ta vi phạm các phương cách nêu trên. Chẳng những bị lên án là người thiếu văn minh, mà còn được xếp vào hàng thiếu giáo dục. Câu sau này bổ túc cho những cái vấn đề mà vừa nêu trên, quý vị lưu ý cho. Đó là đứng về mặt sự mà nhìn, còn đứng về mặt lý mà phân tích, thì muốn dâng hoặc biếu bất cứ một phẩm vật hoặc tiền của
đến cho bất cứ ai, chúng ta không thể khởi từ nơi loạn động, tức là đừng khởi từ cái ý loạn động, ý a dua, ý háo danh, ý vụ lợi, ý đánh đổi, ý tính toán, ý lừa đảo, ý mưu mô, ý hối lộ, ý vua nịnh và ý hiếm độc. Tất cả những cái xấu này nó nằm ở ý. Cho nên dù muốn cho hay biếu, bất cứ là gì, cho người lớn hơn mình là biếu, dưng, còn người thấp hơn là cho hoặc biếu, thì không nên để nó ở trong cái ý. Ý nhất là đừng có ý tính toán. Nói chung là dù ý tốt hay ý xấu, mà chỉ riêng lẽ do ý quyết định là không đúng pháp. Kể cả ý tốt cũng không được nữa. Nãy giờ mình nói cái ý xấu, nhưng mà nếu có ý tốt mà một mình ý quyết định là cũng không được. Một mình ngài vô tận ý mà đem ngọc cho không có Đức Thích Ca Mâu Ni là không được. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tâm, mà Bồ Tát vô tận ý là toàn ý, là ý. Cho nên mình muốn làm việc gì mình phải cắn đắn đo trầm tư rồi tính toán kỹ lưỡng nên làm hay không nên làm, phải có tâm tham gia vào chứ không phải là riêng ý không. Nói chung là dù ý tốt hay ý xấu mà chỉ riêng lẽ do ý quyết định là không đúng pháp. Điều bắt buộc phải chờ đợi có tâm chân tịnh nhất quán đồng tâm hiệp ý dưng hoặc biếu thì việc làm mới có giá trị, mới đầy đủ phước đức, mới đúng hạnh cúng dường hạnh hoặc là đúng hạnh bố thí. Ngược lại, thiếu tâm tĩnh lặng, tâm hoan hỷ thì việc làm đó sẽ tổn phước vô ích. Rút gọn ở phạm vi cá thể, cho nếp sống hàng ngày giữa dòng đời, kể cả sự tu hành hoặc mở rộng đến tầm mức cộng đồng, đoàn thể, giáo hội, láng giềng, quốc gia, xã hội, quốc tế cũng vậy. Cái này nó ứng dụng tất cả mọi trường hợp, nghĩa là việc làm nào không khởi từ nơi tâm chân thật mà chỉ tự khởi từ ý loạn động thì việc làm đó là việc làm của tà ngụy. Ví dụ như đứng về mặt quốc tế viện trợ mà có ý đồ, dù bất cứ ý đồ gì cũng đều là thiếu văn minh, thiếu đạo đức. Cái này thì trong cái bài nói cũng hơi rõ rồi, nhưng mà nếu mà lướt qua thì quý vị về cũng quên thôi. Bắt đầu từ hôm nay học rõ cái chỗ dưng ngọc rồi, chúng tôi biết là cái này quý vị đã tụng ít nhất cũng hàng trăm hàng ngàn lần rồi, nhưng mà tới nay quý vị lướt qua và quý vị ở đây là chuyện của Bồ Tát dưng ngọc, ông Bồ Tát này dâng cho ngài Bồ Tát kia, cả Đức Thích Ca Mâu Ni chứng có liên quan gì tới mình đâu, không liên quan với tụng chi, phải không? Không liên quan với đọc chi, không liên quan thì mình theo không chí, không lẽ theo như tiểu thừa đó chờ rồi ngài đem ngọc trao mình trong này đâu có cái nào mà trao cho mình đâu, kể cả cái câu mà nó là vì chúng sanh mà ta mà nhận nhân chuỗi ngọc, nếu có vì chúng sanh nhận chuỗi ngọc thì chuỗi ngọc này bán chia mình cũng đủ và cuối cùng cũng đâu có chia cho mình đâu, vậy thì liên quan làm gì? Liên quan chứ, nếu không liên quan mình theo không chí, mà nếu không liên quan thì đạo Phật có gì giá trị? Đã. Dù là mình chưa tới cái trình độ tuyệt cao để có những cái xôi chuỗi ngọc để dâng trao qua trao lại, nhưng mà cái chỗ tuyệt thấp của mình vẫn có những lời nói sâu lại thành như ngọc để trao cho nhau. Mà muốn trao cho nhau kể cả lời nói mình cũng xin phép. Có người lớn hơn mình muốn chúc tụng người bạn mình cũng xin phép bác cho cháu được chúc tụng bạn cháu một câu nhân dịp đầu năm. Còn vô đó mình không xin phép mà mình chúc tụng kể cả vào bữa cơm ăn cơm
hai người mời nhau ăn cơm, biết cái người lớn hơn có mặt ở trong nhà không ăn, nhưng mà mình cũng phải xin phép, xin phép bác để cháu mời bạn cháu một bữa cơm à, mới phải chứ. Mình không xin phép ai, mình ý có cơm mình mời người ta bữa cơm, ý có lời nói mình muốn chúc tụng qua mình tụng. Thì tới đó mong là quý vị vì giật mình nhớ ngay cái chỗ Bồ Tát Vô Tận Ý. Bởi như vậy mới gọi ngài là Vô Tận Ý. Còn chúng ta gọi là ý gì? Chúng tôi và quý vị gọi là gì ý? Mình không phải là Bồ Tát, mình là phàm phu. Phàm phu nhưng mà phàm phu gì ý? Vô ý, mình thiếu chữ tận, có nhiêu mà không nhớ, không biết gì mà. À, mình là những con người vô ý, chẳng để ý gì hết á. Kinh điển dạy vậy mà từ đó tới nay vi phạm biết bao nhiêu lần hết, thì là cái đám người vô ý chứ còn gì nữa. Đồng ý không? Quý vị có nhận mình là người vô ý không? Cho nên mình răng tay à, là chưa được vô tận, nhưng mà là sao hả? À, chưa phải vô tận ý, nhưng mà bây giờ mình răng tới là vô gì ý? Vì ý nó nghe đây, không có gì ý hết à. Vậy là làm là sao đấy? Không ý vậy nè. Mình chưa tới chữ vô ha, chưa tới vô tận, thì mình là gì? Bây giờ mình ráng chú ý một chút. À, chú ý. Cho nên cái chúng nào la trước khi muốn nói chuyện hắn á, mình đọc phải đọc chú, nó hiểu ý, chú ý. À, đó mới Phật tử, mới tinh tấn, ngồi mới xuống rồi bắt đầu mới nói. Chú ý chứ. Lúc cái ý nó nghĩ chỗ khác thì chú ý. Tới cái việc biêu á, mình phải chú cái ý vào chỗ đó để mình biêu. Chưa tới vô tận đâu. À, đây mới có từng việc một, để ý từng việc một, chú cái ý vào đó. Chú ý rồi mới tới chú tâm rồi mới tới chí tâm hoặc là nhất tâm. Ý chưa chú thì chưa có tới tâm đâu. Mạch văn thứ hai, Bồ Tát Vô Tận Ý tự mở chuỗi ngọc đang đeo nơi cổ. Muốn dâng hay biếu là phải tự tay chính mình dời của tiền hoặc phẩm vật rời khỏi phạm vi bản thân mình. Có nhiều nhà trí thức đạo đức thường bố thí hoặc cúng dường chỉ khởi từ miệng nói chứ không khởi tự tay làm. Nếu có cũng chỉ rơi vào tình cảnh mượn hoa cúng Phật, mượn của làng làm ơn ông xã mà thôi. À, chúng ta coi đi, mình có như vậy không? Thường thường trong đa số chúng ta cái này có lẽ cũng tránh khỏi, nhưng chúng ta rơi vào cái thứ hai nè. Đa số thôi nha, chứ còn trong chúng ta là thế nào cũng có một số người bị mắc phải cái này. Đã. Trường hợp thứ hai thì lại đa số mắc phải. Đó là đứng về mặt sự mà phẩm bình, chúng ta hãy chuyển sang mặt lý mà luận giải. Có người dân cúng hoặc biếu tặng xong rồi lại luyến tiếc, tiếc uất nghẹn nơi cổ bởi vì chưa mở rời khỏi cổ. Hoặc có một số người khác khá hơn, không tiếc của nghẹn họng như hạng người bún xín, nhưng lại còn mắc phải cái lỗi là dân cúng hoặc biếu tặng rồi thì lại kế suốt đời, ngồi đâu kế đó, gặp ai kế đó. Đó là ý nghĩa chưa chịu rời khỏi cổ. Trong chúng ta có người nào mà cho biếu rồi có hay kể không quý vị? Có phải không? Cái này chắc chắn có nha. Có. À, tự quý vị chưa thuộc cái chỗ mà rời cái chuỗi ngọc khỏi cổ. Đã rời ra rồi thôi, cái đó đâu còn trong cổ nữa mà nghẹn cổ, tiếc cổ. À, cái kinh của Đức Phật, cái cơ bản và cái hay màu nhiệm nhất của kinh điển là chúng ta thực hành. từ nay tới đời sau quý vị muốn cho ai thì phải lấy dứt khoát ra. Từ nhà đi lên chùa là cũng 2 triệu đồng, nhưng mà lên gặp thầy rồi thì ngồi nghỉ thôi tiếc cũng 200 đồng thôi, bị thì cái sách bạc 2 triệu đồng để chung ở trong đó. Nếu mà lấy 2 triệu đồng mà gói lại viết cái chữ cúng chùa để đi cứu trợ 2 triệu đồng thì tới nơi rồi nhất định là lấy ra là cúng trong phòng nghỉ nữa, đi để chung sách bạc mà chưa rời khỏi cổ. Đó là hạng nhất. Hạng thứ hai á, cúng rồi kế, đi chỗ nào kế chỗ đó, nó hoài nó này tới năm kia. Quý vị muốn nghe ai nghe cái bài này nó ứng dụng chỗ nào, quý vị tìm cô Diệu Phúc á. Sư cô Diệu Phúc. Từ nay tới đời sau quý vị muốn cho ai thì phải lấy dứt khoát ra. Từ nhà đi lên chùa là cũng 2 triệu đồng, nhưng mà lên gặp thầy rồi thì ngồi nghỉ thôi tiếc cũng 200 đồng thôi, bị thì cái sách bạc 2 triệu đồng để chung ở trong đó. Nếu mà lấy 2 triệu đồng mà gói lại viết cái chữ cúng chùa để đi cứu trợ 2 triệu đồng thì tới nơi rồi nhất định là lấy ra là cúng trong phòng nghỉ nữa, vì để chung sách bạc mà chưa rời khỏi cổ. Đó là hạng nhất. Hạng thứ hai á, cúng rồi kế, đi chỗ nào kế chỗ đó, nó hoài nó từ năm này tới năm kia. Quý vị muốn nghe ai nghe cái bài này nó ứng dụng chỗ nào, quý vị tìm cô Diệu Phúc á. Sư cô Diệu Phúc, bà ngồi đó bà kể đó, mà có người ta chứ mấy có sư cô, mà cứ ngồi đầu tôi cứ cúng mấy trăm cái chục đàn chung, mấy chục cái quân kinh, mấy chục pha tượng, mấy chục cái gì của nó hoài, cái gì nó hoài. Từ nay cô nín cái đó, tôi cho cô 50 ngàn. Cô từ nay cô gặp tôi cô đừng nói nữa, 3 lần ấy rồi, lần thứ 3 tôi gặp cho cô 50 ngàn. Bữa hôm bà cái gặp lại cái này, con cũng nhờ ương đức của thầy, thầy cứu sống con cho nên con đã làm việc công đức, cúng bao nhiêu cái chuông, cái đàn chung bao nhiêu, nó hoài dính trong cổ bà rồi, không khi nào mới quên đó. Quý vị không tin đi, gặp thứ đấy. Mà trong chúng ta không phải mình sư cô Diệu Phúc nó lạ vậy đó. Tại vì chưa thuộc cái chỗ này, chưa áp dụng. Cho nếu mà thuộc rồi thì nói để làm gì. Ý nghĩa của cái việc chưa rời khỏi cổ, quý vị sẽ bung rộng ra một chút nữa, rồi gặp trường hợp nào quý vị giảng giải cho họ nghe, đem cái chỗ này ra giảng giải. Cho nên chúng tôi nói là quý vị khi mà học lên cao một chút thì mỗi vị có mặt ở đây thành ra một vị kêu là phụ tá các thầy giáo thọ. Quý vị là một thành viên ở trong cái truyền bá chánh pháp. Nhiều cô nhiều chú nói này, thầy khen chúng con vậy chứ chúng con làm sao mà con truyền bá được. Cái này là truyền bá. Bà nó bà cho con bà, mà bà ngồi bà kể nó, bác ơi bác nghe con kể câu chuyện này bác nghe nè. Bồ Tát Vô Tận Ý, dân chủ ngọc cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, trước khi dân ngày phải hỏi xin phép Đức Phật, và tới xin phép Đức Phật rồi chưa Đức Phật á, chưa thấy trả lời thì ngài đã mở cái sôi chuỗi ngọc ra khỏi cổ. Cái này đại ý nó là bác đã cho rồi, bác nói gì bác để gì trong cổ nhớ, cứ kể hoài vậy. Đó là một bài pháp, chẳng những là pháp nhưng mà là bài dạy, chứ không phải nói không mà cho họ thực hành. Bồ Tát Vô Tận Ý tự tay mở chuỗi ngọc rời khỏi cổ, chuẩn bị cúng dường là ý nghĩa trọn vẹn. Trước khi muốn cúng dường hay là muốn biếu hay là muốn cho là phải rời khổ ra khỏi nó cái bản thân của chính mình ra, dứt khoát rồi mình cúng, mà cúng rồi thì dứt khoát, hay biếu rồi dứt khoát không nên kể. 3. Chuỗi giá trị 100.000 lượng vàng quá đất thuộc cõi Nam Diêm Phù Đề, dùng vàng làm kim bán vị, cũng trong cõi Tứ Châu Thiên Hạ, nhưng ở Tây Ngưu Hóa Châu thì thì chúng sanh ở đây lại dùng trâu, tức là trâu bản vị. Gần nhất ở Việt Nam, một số dân tộc miền cao như là Ê Đê, Gia Lai, Thổ Nùng, v.v. đa phần đồng bào các sắc tộc dùng đồ sứ, đồ sành làm bản vị, có những cái ché đựng rượu trị giá 50-60 con bò. Cái này vị nào đi vào trong cái những cái buôn làng của người dân tộc á, thì quý vị nghe cái này quý vị hiểu liền. Nhưng mà đa số quý vị dân thành phố nghe cái này không hiểu đâu. Một cái ché nhỏ lắm, cái ché nó bằng cái đầu thôi. Vô trong cái nhà ông nói là ông để ché nhiều lắm. Cái ché, quý vị biết cái ché không? Cái cổ nó nhỏ xuống này, cái cổ như này nó dựng ra để người ta đựng muối, để ta đựng rượu á. Cao độ chừng thấp nhất là 4 tấc, 5 tấc, 8 tấc, 1 thước. Quý vị không biết cái ché. Hôm trước chùa này có hai cái để cắm bông đó. Thì khi lên chúng tôi đến những cái làng dân tộc á, thì họ nói cái ông nó giàu lắm. Bây giờ ông thầy muốn đi coi cái ché không? Cái ché này tới là 500 con bò lắm đi. Tôi nói cái ché gì mà 500 con bò vậy? Thằng nói chuyện rồi để ra trứng. Ồ, cả 500 con rồi không bán đi. Dẫn tôi tới làng, tới cái nhà ông đó, bước lên thấy ché để nhiều lắm. Tôi thấy có cái ché lớn to bông hoa đẹp lắm. Tôi bước vô tôi nói cái ché này hả? Ông nói ồ chà, ông chẳng biết gì hết. Cái này bao nhiêu? Cái này hai con gà cho mấy. Cái nó to vậy mà đổi hai gà. Tôi nói vậy cái ché nào 500 con bò, không lại chỉ cái ché cái chút xíu. Mà không biết cái thứ gì trong mình chịu thua. Mình có văn minh cách nào mình cũng chịu thua. Mà trong làng những chỗ khác đâu khác. Tới lúc mà tôi đến một làng khác á, tôi thấy cái ché như vậy, thì tôi bước vô tôi nói cái ché này 500 con bò. Nó nói sao ông biết, giỏi quá làm vậy. Sao giỏi quá làm vậy? Sao ông biết cái này là 500 con bò? Phải chuyên môn mà mình sự thật là mình cũng hiểu cái gì hết. Đó. Chứ không phải nhất thiết là kim bản vị không. Tùy theo cái sự tín nhiệm mà người ta đặt. Nhưng mà ở trên cái quả đất này và trong cái chỗ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang truyền bá chánh pháp, thì người ta dùng vàng để làm kim bản vị. Đứng về mặt sự thì vàng là vật không thay đổi màu sắc. Cũng về mặt sự, trong năm sắc hào quang thì màu vàng là màu cao cả hơn hết. Màu vàng có là do từ khổ luyện âm hầm, âm âm nhé, nơi bộ não. Còn màu xanh thì có từ sự khổ luyện nơi âm hầm, ở nơi quả tim. Cái này giảng ra nó hết thời giờ, để hôm khác ra. Trên cái bộ não ai cũng có một cái bộ não cả. Nhưng mà cái bộ não người nào có nhiều chất xám thì bộ não đó thông minh. Và bộ não người nào mà nó đã chuyển sang về màu vàng đó, thì bộ não đó là trí tuệ. Mà bộ não trí tuệ đó không phải để ra có bộ não trí tuệ. Nghĩa là có tu đó nhiều đời nhiều kiếp, quân tu rồi nó quân tập. Hoặc là trong đời này mặt may sinh ra nó lại được như vậy. Ví dụ như lịch sử Trung Hoa, lịch sử Việt Nam cũng có rất nhiều người sinh ra là thơm liền. Và đặc biệt nhất là Trung Hoa là ông vua đầu tiên của nhà Tống. Ông ấy sinh ra là thơm liền, thơm nứt nhà. Đến nỗi mà cái mùi thơm đó một hôm chạy giặt, mà mẹ gánh trước ông con sau ông con, mẹ của ông Tống Thái Tổ của nhà Tống đó. Lúc đó là một người bình thường, chỉ làm quan nhỏ thôi, làm quan thôi. Bà đã gánh chạy qua cầu, thì một ông thầy tướng người ở trên nước Tàu, thì dĩ nhiên là thầy tướng người Tàu, hỏi cho bạn biết cái bà kia bà gánh cái gì không. Thì ông kia nói biết sao không biết. Nó biết gánh cái gì, nơi bà nó bà gánh giang sơn nước Tàu đó. Ông kia ông giám bộ, ông biết ông nói giang sơn nước Tàu là gì. Bà đó bà gánh hai ông vua đó, bạn thấy sao? đầu trước là ông Tiểu Khuôn Dẫn, đầu sau là ông Tiểu Khuôn Nghĩa. Ông Tiểu Khuôn Dẫn sách kể cả chánh sử là quyền sử hay tạc sử, thì người ta viết là để ra ông ấy có mùi thơm liền, thơm nực nùi. Sau này ông ấy lên trải qua cái thời trẻ cũng gian nan lắm, nhưng mà khi lớn lên rồi thì ông ta là Tiểu Khuôn Dẫn là Tống Thái Tổ, người vị vua đầu tiên của Tống. Mà đời Tống của nước Tàu phải nói là một cái đời vua đó, nó gần như là bình trị tới 600 năm, nó ngang với đời Lý của mình đó. Và một ông vua nó cương kỷ văn hóa là đời Tống là tuyệt vời, Thơ thì đời Đường tuyệt vời, mà Văn thì đời Tống tuyệt vời đó, sinh ra nó như vậy. Thường thường thì người ta phải luyện thôi, mà muốn luyện cái này thì ta phải luyện để thu từng cái dương tử, rồi luyện thu từ cái âm tử, luyện thu từ cái trung hòa tử, mỗi một cái luyện như hàng năm, kiếm một cái nơi ở ngồi cho nó đúng cái phương cách, rồi bắt đầu luyện luyện từng âm một, nhiều âm kết lại nó mới có cái chữ om. Mà khi có chữ om đó rồi mà nó đắc được thì nó có cái màu vàng, hào quang màu vàng đó. Và chính nó là ngọc cho nên nó là kim bán vị làm vàng, vàng nó quý như vậy và ngọc nó quý như vậy. Cho nên khi đã toàn ý rồi thì tự nhiên có ngọc. Vô tận ý tức là toàn ý, khi đã đi vào đại định rồi đó thì tự nhiên có ngọc. Vô toàn ý, vô tận ý tức là toàn ý tức là đại định, tu chứng được đại định. Đại định còn lên nữa, trong cái đại định là tới đó là dứt đâu. Mà khi có chữ om đó rồi mà nó đắc được thì nó có cái màu vàng, hào quang màu vàng đó. Và chính nó là ngọc cho nên nó là kim bán vị làm vàng, vàng nó quý như vậy và ngọc nó quý như vậy. Cho nên khi đã toàn ý rồi thì tự nhiên có ngọc. Toàn ý khi đã đi vào đại định rồi đó thì tự nhiên có ngọc. Vô toàn ý, vô tận ý tức là toàn ý tức là đại định, tu chứng được đại định. Đại định còn lên nữa, trong cái đại định là tới đó là dứt đâu. Lưu ý câu này hiểu là hàng trăm ngàn lượng vàng chứ không phải một trăm ngàn lượng vàng. Chữ hàng, hàng nó khác với chữ một à, tức là một lượng vàng với hàng trăm lượng vàng à, hàng trăm ngàn lượng vàng là hàng là số nhiều. Bốn, đem chuỗi ngọc đến trước mặt Bồ Tát Quan Thế Âm. Hồi nãy mới cởi khỏi cổ, bây giờ đem tới trước, muốn cúng dường, muốn tặng biếu tiền bạc hoặc phẩm vật, bắt buộc phải đem tiền bạc hoặc phẩm vật đến ngay trước mặt người nhận. Sau bạn nói tôi cúng hoặc tôi biếu mà không có hiện vật hiện kim trước mặt đối chủ, nếu không có hiện vật hiện kim thì không nên mở lời. Bồ Tát Vô Tận Ý mở chuỗi ngọc cầm sẵn nơi tay đến trước mặt Bồ Tát Quán Thế Âm rồi mới mở lời xin dân cúng. Phần vật chất thuộc về sự tướng, trên địa hạt đi vào cuộc sống giữa dòng đời bắt buộc phải đúng nguyên lý như thế. Còn nếu đứng về mặt lý tánh thuộc địa hạt tu hành thì sao? Vấn đề này phức tạp, chỉ dành riêng cho những ai đủ niềm tin rằng chính mình cũng có ngọc bửu châu anh lạc. Còn nếu đem trình bày rộng rãi giữa đại chúng chẳng những không có lợi mà lại còn có hại nữa là khác. Ngọc bửu châu anh lạc tức là ngọc người, danh từ Phật giáo gọi là xá lợi. Ngọc xá lợi phần nhiều có hình dạng nhỏ hơn hạt đậu xanh, lớn hơn hạt mè, bỏ vào nước thì nổi, nhưng giây lát lại chìm, lấy tay đụng vào thì nó lại nổi lên. Có ánh sáng nhiều hay ít tùy công năng tu tập. Đức Phật Thích Ca khi làm lễ trà tỳ, khi nhập Niết Bàn rồi làm lễ trà tỳ, để lại cho đời 84.000 viên ngọc xá lợi, phân bố đi khắp nơi để các nơi xây tháp thờ. Ở Việt Nam thì chùa Xá Lợi có thờ xá lợi, không biết của Đức Phật hay là của các ngài thánh tăng. Viên ngọc này là của ngài Narada đem qua biếu hình như là biếu cho bà Từ Cung, là biếu cho ai đó, rồi sau này đi chuyển qua hội Phật học Nam Việt Đạo Hữu Chánh Trí Mai Thọ Truyền nhận và mới xây cái chùa lên, mới tôn thờ cái viên ngọc đó. Ở trên cái Đức Phật đó, nó có cái hình sáng sáng lên trên đó, là cái tháp để trong đó, đó là viên ngọc Xá Lợi. Nhưng mà theo Ngài Narada thì Ngài nói là viên ngọc của Đức Phật. Nhưng tôi nghĩ là lúc bây giờ không dễ gì viên ngọc Đức Phật còn. Mà nếu không phải ngọc của Đức Phật thì cũng ngọc của một vị thánh tăng nào đó. Nhiều vị thánh tăng khi trà tỳ xong đều lưu lại ngọc Xá Lợi. Gần đây Ngài Hư Vân Hòa Thượng Đài Loan, Trung Hoa trà tỳ xong để lại 1.200 viên ngọc Xá Lợi. Ngày 20 tháng 6 năm 1963, Quý Mão tại Việt Nam, Bồ Tát Quán Đức lưu lại quả tim ngọc Xá Lợi. Chúng ta sanh vào cái thời đại này là cái thời đại được ảnh hưởng của ngọc Xá Lợi, của Bồ Tát Quán Đức. Dù là không đem phơi bày đế đâu thì trong đất nước này vẫn quý giá cả. Sự quý giá của ngọc cách nào thì dịp khác chúng tôi sẽ trình bày. Người đời tính toán có một vài người có ngọc, loài vật, những con vật biết tu thường lưu lại cho đời những viên ngọc rất quý giá: ngọc rắn, ngọc rít, ngọc voi, ngọc hổ, ngọc tê giác, ngọc rồng, ngọc cá, ngọc trâu bò, ngọc các loài chim lớn quý, ngọc rùa, vân vân. Con chuột á mà nó cũng có ngọc. Các loài vật á mà nó vẫn có ngọc. Vậy thì loài người tại sao không có ngọc? Tự mình không có tu à? Chẳng phải là chúng ta không có ngọc đâu. Nhà nào mà có con chuột á mà nó chạy tối, nó chạy từ đầu tới cuối mà thấy nó sáng rực, nó như là con đom đóm bò, thì nó là con chuột đó có ngọc. Nếu nó ở mãi trong cái nhà đó thì nhà đó giàu chết thôi. Nhưng mà cái nhà đó tốn phước, nó bỏ đi tới nhà khác. Lâu lâu mấy con chuột có ngọc. Loài quạ nó cũng có ngọc. Chắc là cái này quý vị có nghe à. Khi người ta có, ta cắt ta giấu đi, ta không cho mình biết, sợ mình ăn cắp. Cái viên ngọc của con rắn ở đèo cá, câu chuyện của chú Như đánh với rắn đó. Rồi sau này nó về ở núi Thình Thình, ở chùa Thiên Ấn, ở ngoài Quảng Ngãi, nó nằm trong cái bọng nó tu để nó báo thù. Nó luyện viên ngọc nó cho xong để báo thù. Và cuối cùng khi nó luyện gần xong rồi thì Hòa Thượng Như Ngài cũng về Quảng Ngãi Ngài tu. Chuyện này tôi nói tắt hơi không có thì giờ. Và sau đó thì Ngài đánh nó một lần nữa thì nó phun viên ngọc ra, Ngài giữ viên ngọc đó. Và trước khi nó nhá viên ngọc ra, nó nói hôm nay là con thua Hòa Thượng rồi, con phun viên ngọc này ra. Hòa Thượng ráng bay lên trên để chụp lấy viên ngọc, đừng để nó rớt mất xuống đất này, nó mất giá trị. Viên ngọc này đáng ra 2 ngày nữa nó mới kết. Mà khi nó kết đó, thì tuyệt vời. Nhưng trước 2 ngày thì nó cũng tốt thôi. Nhưng mà khi Ngài Hòa Thượng chụp nó thì nhắm mắt lại, chứ nếu không là mù mắt. Và khi rối mù con mắt á, thì Hòa Thượng mài nó tức 3 năm sau thì sáng à. Cuối cùng Ngài chụp lên á, phóng lên Ngài thấy trong đó một luồng xanh lè, một hào quang xanh trong ra. Thì Ngài bay lên Ngài chụp cái viên ngọc đó, thì Ngài mù mắt. Sau này Ngài phải mài đi để mà chữa con mắt tới 3 năm. Tới khi mà kháng chiến 45 nổi lên á, thì Ngài lại rời khỏi chùa Viên Thiên Ấn ở núi Thình Thình ở Quảng Ngãi ra đi, không biết Ngài đi đâu. Thì chúng tôi theo dõi cái viên ngọc tới đó. Không ngờ là lúc tôi vào tù á, tôi giam chung với ông Lương Chúng. Ông này là thượng tá, ông này được một bụm huy chương, là chính ông ta lái con tàu phá cái thủy lôi ở cái cửa biển miền Bắc. Cho nên chẳng những là Trung Quốc thưởng mà Bắc Hồ thưởng một bùm huy chương. Thì ông đi tàu, ông đang đi tàu, có người vượt biên vô xin, thằng bạn của ông xin mua, xin ông thùng dầu. Khi bắt nó được, nó khai nên ông Lương Chúng tiếp tế dầu, cho nên ông cũng bị bắt giam chung chúng tôi. Thì khi câu chuyện trong tù nói chuyện mà, thì ông nói à, như vậy thì cái thằng Khế là người Quảng Ngãi, nó ở chung một đơn vị với tôi, nói nó là đệ tử của Hòa Thượng Như, và nó có cái viên ngọc đó mà nó không biết làm gì hết, mà nó nói ai cũng nghe hết. Mà nhất là nó đi bắt rắn, nó tới cái chỗ rắn nó mổ vậy, con rắn đang bò ra nó bắt 5-7 con về nấu cháo ăn vậy thôi. Thì
Thì bây giờ không biết cái anh Khê nó ở đâu. Bộ văn hóa nếu chịu khó tìm trong cái sổ quân đội, nếu anh đã chết rồi thì thôi thua. Nếu anh còn thì làm sao thu viên ngọc đó cho cái tiềm lực của quốc gia, để quốc gia có những cái viên ngọc để mà làm cho nó quý giá. Đáng ra cái nhà nước ta phải xây một cái bảo tháp, chính nhà nước phải xây cái bảo tháp để tôn thờ cái quá tim của Bồ Tát Quán Đức, thì có lẽ là mưa thuận gió hòa. Vì cái khả năng của ngọc nó phi thường lắm. Cái viên ngọc của nàng cô đào Elizabeth đó, ở Mỹ đó, mà khi các nhà khoa học muốn nghiên cứu tới những tầm xa đó, thì phải mang cái viên ngọc đó tới ngân hàng, tới bảo hiểm mượn viên ngọc về để mà nghiên cứu, để nhìn thấy máy móc ngoài sự máy móc. Máy móc không nhìn được mới nhìn tìm viên ngọc. Cho nên những viên ngọc là những quý báu. Dạ. Thì loài vật á, mà nó còn có ngọc không chỉ là loài người. Nhưng tôi tin rằng quý vị không tin ha? Quý vị không tin. Cho nên không ai luyện ngọc hết, không ai tu để thành ngọc hết. Nè, và cũng không bao giờ dạy cho con mình để tu thành ngọc. Bây giờ các thầy tỳ khưu á, thì ông ráo đi học, ông lấy bằng. Bằng là rủi á, rủi mà không tu được là ra ngoài đời có cái bằng để mà là lấy vợ. Vợ ưng vợ cũng giàu có. Chứ nếu không có bằng ưng vợ nghèo khổ đi cuốc cái cày đói. Cho mấy ông có lo tu, không có luyện ngọc. Còn ở lớp lớn già như chúng tôi bây giờ nó cũng yếu rồi. Luyện cũng bao nhiêu. Như ba vị hòa thượng đây bây giờ có thương đạo, thương mình cũng luyện hết được rồi. À. Thì nếu mà cái phẩm kinh này phổ biến trước nay độ chừng 50 năm á, thì bây giờ ở đây không biết bao nhiêu người có ngọc. Nhưng mà phổ biến có người nghe. Tôi bây giờ bị trói chân phổ biến trong cái chùa này, đâu khi nào được dạy cho chư tăng ở trong trường cơ bản. À. Thành nó không được quyền đi dạy, không được phổ biến. Còn tôi thì nó đã rủi ro, đã bị cắt bỏ cái mặt rồi. Thiếu một cái mặt làm sao luyện có ngọc. Cũng số phận của chúng tôi. Nếu mà tôi không bị bệnh đau mà nằm ở trên Managui tôi luyện một thời gian nữa thì chắc chắn là cũng sẽ đạt thôi. Nhưng mà bây giờ là đành rồi, cắt bó mặt mà. Tôi bây giờ thành không mặt thiền sư rồi. Đâu còn ngầm mặt nữa, hết cái quá mặt rồi. Cho nên loài vật á, nó vẫn có ngọc. Thì lý do gì loài người mình lại không luyện cho có ngọc? Mà muốn luyện cho có ngọc á, thì cũng phải có biết cách. Đã. Bây giờ nó cái cách mà Đức Phật á, mỗi ngày cứ sáng đi tới trưa về đi bộ, và đi suốt cuộc đời 49 năm như vậy, chỉ có một an cư là ở một chỗ thôi. Nó bao nhiêu đó chúng ta có thể làm được không? Mà đó là Đức Phật á, trình độ như vậy mà đi bộ sáng đi tới chỉ trưa về, bữa nào cũng vậy á. Gác bỏ tất cả những gì phiền muộn ngoài tai. Cho nên các vị thánh tăng đó phải có ngọc, Đức Phật phải có ngọc. Luyện như vậy, nửa đêm thức dậy ngồi yên lặng. Còn mình cứ tu nhấp nhá một tuần người ta buổi rồi về thôi. Thứ gì chuyện đầy đầu chất lên cổ, gạt ra không được. Nghiệp chướng nó bao vây, rầu buồn phiền não, nước mắt gắn mắt dài thì làm nó có ngọc. Chắc chắn là luyện có ngọc. Loài vật nó luyện có ngọc, nó là người. Bồ Tát Vô Tận Ý dân ngọc cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu đứng về tiền tiềm ẩn về mặt lý thì có nghĩa là khi người nào đã mở rộng ý đến vô tận định, dứt trừ ái dục, nhất là dâm dục, cô động được tinh khí để kết tinh, chuyển tinh khí khỏi vùng nhâm mạch, chuyển sang đốc mạch, lúc mấy giờ mới dùng pháp ngũ quán, chuyển tinh thể nhập tam đình, nhập bách hội, quán chiếu nhất tự Đà La Ni, vận dụng chuyển hào quang tình cảm màu xanh nơi tim. Hào quang màu xanh này do pháp quán từ và quán bi mà có, dẫn hào quang từ tim hòa nhập hào quang màu vàng nơi bộ nhớ não bộ tại huyệt bách hội ở đỉnh đầu. Khi nào hòa nhập đủ năm phép quán và bốn âm thanh, quán suốt thanh khí khắp thế gian mới hội tụ về cơ thể, lúc bấy giờ mới hoàn thành phần nhận ngọc. Cái này nói quá rõ rồi, nhưng đi vào chi tiết nào cái này là phải một tháng. Rồi muốn luyện mới một vài năm, 5 năm, 10 năm, đôi 30 năm. Nhưng muốn liễu thông cái này, nhưng mà đọc qua phần này là quý vị không còn thấy nó mờ mờ nữa. Từ trước nay nhiều vị muốn tu, nhưng mà nó mờ mờ không biết tu cách nào. Ở đây chúng tôi đã mở con đường rồi, một cái rừng rậm mà chúng tôi ủi nó mà. Mặc dù chưa trái đá, chưa trắng nhựa, nhưng mà dù muốn dù không nó không mờ mịt nữa. Vì nào muốn tu thì không phải là truyền giữa công cộng này. Quý vị phải tự đi từng nét một và phải tự luyện, quên bỏ hết tất cả những gì, phát tâm hồn Bồ Tát Đạo, phát nguyện thành Phật đó, thì hạ thủ công phu. Năm, Bồ Tát Vô Tận Ý trịnh trọng thưa, lần thứ nhất xin được cúng dường chuỗi ngọc. Bồ Tát Vô Tận Ý trịnh trọng thưa cúng dường chuỗi ngọc, vậy mà Bồ Tát Quán Thế Âm không nhận. Lý do rất dễ hiểu, nếu chúng ta ai đã áp dụng con số 3, con số này được đề cập nhiều lần nơi các bộ kinh của Đức Phật. Lễ nghi của sự sống giữa dòng đời cũng phải trải qua 3 lần. Tại sao phải 3 lần? Lần thứ nhất chỉ mới nhập vào tiền ngũ thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Lần thứ nhì mới nhập được vào ý. Lần thứ ba mới nhập được trí và siêu trí. Bồ Tát Quán Thế Âm chưa chịu nhận sự cúng dường ngọc báu của Bồ Tát Vô Tận Ý là vì mới chỉ có 2 lần. Hơn nữa, lần thứ nhất có xin phép Đức Phật nhưng chưa được chấp nhận. Lần thứ nhì có thưa nhưng chưa nêu rõ mục đích cúng dường. Chỉ nói tóm gọn có một câu: xin nhân giá nhẫn chuỗi trân báo pháp thí này. Nếu ở vào địa vị Bồ Tát Vô Tận Ý thì Ngài cũng không nhận. Đoạn kinh này tả việc làm của 2 vị Bồ Tát nhằm chú đích dạy tăng ni Phật tử về phương cách chữ thế, về phương cách trao và nhận. Phải đúng pháp mới nhận, chưa đúng pháp nên từ chối, vì nên Bồ Tát Quán Thế Âm chưa chịu nhận. Cái đoạn kinh này tại sao mà Đức Phật Đức Bồ Tát Vô Tận Ý dưng cúng dường ngọc, thưa cúng dường ngọc mà Bồ Tát chưa nhận? Cái này chúng tôi đã nhiều đề cập nhiều bài học rồi. Hôm nay chỉ tóm lược lại là quý vị có thực hành không? Từ đó tới nay quý vị có thực hành con số 3 này không? Có vị thực hành nhưng có vị chưa, phải không? Tại sao chưa? Một việc rất đơn giản thôi, muốn sai con mình đi mua một gói bột ngọt, sai đi mua trái ớt thôi, sai đi mua chai xì dầu thôi, cũng phải nói 3 lần. Nếu quý vị muốn thành công, còn nếu quý vị muốn thất bại cứ nói 1 lần đi. Mà tôi tin rằng quý vị học ở đây học, người về nhà chưa áp dụng, chắc chắn như vậy. Chưa áp dụng 3 lần bao giờ. Tại sao các ca sĩ ta hát đi hát lại 2 lần? Cái lần thứ nhất mình nói á, thì nó chỉ nghe lỗ tai, nghe nơi con mắt, nghe nơi lỗ mũi, nghe nơi cái miệng, nghe nơi 84.000 lỗ chân lông và cơ thể. Cái âm thanh mình ra đó, cái người kia thu nó bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà nó chưa chuyển kịp sang ý đó. Cho nên phải nói lại lần thứ nhì nó mới nhập vào ý. Và phải nói lại lần thứ ba thì nó mới nhập vào thức. Mà nếu chúng ta không nói 3 lần, không truyền đi 3 lần, không làm việc gì đủ 3 lần thì chúng ta thất bại. Chúng tôi xin đưa lần này lần chót, nhưng cái 3 lần này, trong cái 3 lần này quý vị thấy cái nào 3 lần? Có 2 lần nghe Bồ Tát Vô Tận Ý, có 2 lần là sao nói 3 lần? Đã chút nữa nè, chút nữa rồi quý vị thấy ở đâu 3 lần? Đừng có nói đọc kinh như vậy thấy nha, đừng có nói đọc kinh vậy là biết nha. 3 lần, cái việc dân ngọc này cũng 3 lần, tới chỗ nào lặp đi lặp lại 3 lần. Mà nếu phi cái con số 3 này ra không thành công. Đó là đứng về mặt sự để phân tích, nếu thấm sâu vào phần lý để hiểu thì sự từ chối đây là cả một bí pháp. Đã là bí pháp thì làm sao dùng ngôn ngữ văn tự phơi bày được. Chỉ nói tóm gọn một câu: ý dù thông nhưng thiếu nội lực và chưa đủ nguyên tắc thì dù trí có năng quán cách nào cũng không thể thâu nạp được. Quý vị hiểu câu này không? Câu này hơi khó hiểu, nhưng mà quý vị đọc đi đọc lại nhiều lần và chịu trầm tư thì dễ hiểu thôi. Đã là bí pháp thì làm sao dùng ngôn ngữ văn tự để phơi bày được? Dĩ nhiên không phơi bày được rồi đó, phải thực nghiệm thôi. Chỉ nói tóm gọn một câu: ý dù thông nhưng thiếu nội lực, và chưa đủ nguyên tắc thì dù trí có năng quán cách nào cũng không thể thâu nạp được. Hôm nay tôi biết ở đây nhiều vị ban đêm ngồi xếp bằng lại và thường tu quán. Bài số 5 chúng tôi sẽ phơi bày rõ ràng hơn là có nên quán chưa hay chưa nên quán. Càng quán càng nguy hiểm, không đạt được gì cả, là vì nó chưa đủ điều kiện. Nó chưa đủ điều kiện thì không có cách nào mà quán được hết. Sau Bồ Tát vô tận ý thưa lần thứ nhì, nhưng Bồ Tát Quán Thế Âm vẫn không nhận chuỗi ngọc. Đây là lần thứ nhì. Ngoài lý do rất dễ hiểu như đã trình bày thì lại còn một lý do thâm thúy khác mà giới tu học Phật cũng ít có người lưu ý, chứ đừng nói là liễu đạt. Câu kinh này là khai mở cho người tu luyện Pháp Hoa chuẩn bị bước vào phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương và phẩm Phổ Hiền sắp đến. Bởi vì phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương là ở vào trình độ tâm, từ vọng tâm được chuyển sang chân tâm. Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương đó, cái này chắc sang năm mới giảng quá. Bây giờ hết cái phẩm Bảo Môn này là ăn Tết rồi. Đắc tịnh tâm cũng chưa phải là mấu chốt hoặc là sự dừng nghỉ cuối cùng của người tu luyện Pháp Hoa Kinh, mà phải dừng bước nơi đại hạnh Phổ Hiền hầu mới chuyển sang tối thượng thừa, và cuối cùng chẳng còn thừa nào, thậm thâm vi diệu. Quý vị muốn nhớ cái chỗ này thì quý vị nhớ là tới phẩm Diệu Trang Nghiêm chưa phải hết. Diệu Trang Nghiêm Vương là chỉ về cái tâm. Cái tâm lúc đầu nó còn động, nó còn vọng, nó mới bừng cho nó chưa có tỏa chiếu, cho nên nó phải nhờ tịnh tạng, nó phải nhờ tịnh nhãn, nó nhờ phải tịnh đức phu nhân. Lúc bây giờ mới chuyển sang tâm chính, nhưng mà khi sang tâm chính rồi cũng chưa được, phải trái qua hạnh Phổ Hiền. Khi trái hạnh Phổ Hiền đầy đủ chưa? Chưa. Tại sao chưa? Muốn đi thỉnh kinh qua Đông Độ, câu chuyện Tây Du đã nói rất rõ ràng. Cầu một cây và thuyền Bát Nhã, thầy đi cái nào? Thầy trò Tam Tạng chọn đi cái nào? Dĩ nhiên là không có đi cầu một cây mà lại đi thuyền Bát Nhã mới thỉnh được kinh. Vậy thì dù có hoàn chính bộ Pháp Hoa Kinh cũng chưa phải đến đây là đủ, mà phải chuẩn bị sang Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hiểu không? Cho nên phải đến hạnh Phổ Hiền. Hạnh Phổ Hiền ở trong này, trong cái trích từng giọt mani, tôi trích cho quý vị vài câu thơ để quý vị đọc cho nó vui vui một chút, chứ không là bài giảng nó khô khan. Ngày hoan hỷ ta cùng mặc áo, áo Phổ Hiền chơi dạo đồng xanh, mây xanh tiếp áo du hành, áo riêng có rách mới thành nghĩa chung. Cái bài này ở trong giọt mani là áo rách càng thương. Thì ở đây ngày hoan hỷ ta cùng mặc áo, khi nào mà xong tới tâm vương rồi đó mới chuyển ra hạnh Phổ Hiền. Cho nên năm nay Tết năm nay ngày hoan hỷ, nếu chúng ta đi được vào phẩm Phổ Hiền thì hay, còn không đầu năm chúng ta sẽ giảng phẩm Phổ Hiền. Cho nên ngày hoan hỷ ta cùng mặc áo, áo Phổ Hiền chơi dạo đồng xanh. Đồng xanh ở đây là cái tim. Quý vị đã luyện được chữ hùng thì mới vào được đồng xanh, mà cái tim chưa đắc được chữ hùng á, chưa có màu hào quang xanh á, thì áo Phổ Hiền cũng thua thôi, chưa có áo Phổ Hiền đâu. Mây xanh tiếp áo du hành, áo riêng có rách mới thành nghĩa chung, đi vào đại cuộc đại đại chân chân tâm. Còn bây giờ ai ai cũng còn ở tiểu mà,
ở tiểu ta chứ chưa vào cái đại ta, có đâu vào cái chân ta, có đâu vào cái chân ngã. Cho nên áo riêng có rách mới thành nghĩa chung, có rách cái tiểu ta đi mới nhập vào cái chân ta chứ.
Bồ Tát Vô Tận Ý là toàn ý, Bồ Tát Quán Thế Âm là trí tuệ quán, Diệu Trang Nghiêm Vương là tâm, Phổ Hiền là hạnh. Từ cái phẩm Quán Âm ra thì cái phẩm Quán Thế Âm này thì quý vị lưu ý là đi vào trí năng quán. Người tu đi vào trí năng quán nhưng vẫn không có diệt hết cái ái, cho nên phải dùng Đà La Ni. Chính Đà La Ni nó mới trục hết, không còn chút ái nào hết.
Mưa pháp hài bắc, mưa pháp
kèm theo không ạ? Dạ. Bây giờ, dạ. Dạ thưa thầy, bây giờ tôi nghĩ với thầy là cho thêm hai tiết mục văn nghệ nữa, cũng giống như mỗi khi. Bây giờ chúng tôi được hân hạnh xin mời cô Kim Liên ra hát một bài thơ của thầy Thích Thông Bửu và nhạc của Uy Thi Ca. Bài hát đó quý vị đã rất là nhiều lần đã nghe và rất là thích, mang tựa đề là Ban Sơ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay ạ.
Thank you.
Trước khi hát á, sẽ có một cái người cắt nghĩa cái bài hát, thì cái hát nó mới hay. Ví dụ như ban sơ đó, thì ai bước vào cái tình trạng mà ngồi thiền, khi đi vào trong cái thung lũng mờ, và khi nào nó cái tinh thần nó trở lại cái ban sơ đó, thì lúc đó bắt đầu là thiền quán mới được. Đại cương nó như vậy. Còn cái quá thân này thì nó nằm trong cái chỗ ứng thân á, của 32 ứng thân á, ứng thân Bồ Tát để độ Bồ Tát. Còn cái công chúa Quỳnh Hoa này là ứng thân làm công chúa Quỳnh Hoa, để rồi ưng ông Tần Giao Trành. Tần Giao Trành là nhà vua về đời nhà Tần, đời nhà Tùy. Vị vua này say mê Phật Pháp, cho nên chẳng những là hoàng hậu mà cả Á Phi, cả Tây Phi gì cũng bỏ thuốc hết. Thì cái bà này, bà này là Tây Phi Quỳnh Hoa. Bà nghĩ là ông vua ông nghĩ tới bà, cho nên bà tự giận, bà giấc thơ bà chết. Khi chết rồi đó thì ông đọc thơ, ông ấy đến ông cư tang ở bên cái mồ của bà Quỳnh Hoa. Và có một hôm đó thì ông vua trong triều đình ông nói tối nay thì sẽ có một cái cành hoa trong hồ nứt ra, có một cái cây hoa mà một cái lá thôi. Khi cái lá ra thì ông Tần Giao Trành á, ông nằm mãi ông chờ đợi nó nở. Thì hôm đó nó nở ra cái búp rồi, nhưng mà ông cũng để ông canh mít tới chừng nước khi ông ngủ quên á, thì cây đó hoa quỳnh nó nở. Cho nên sau này cái cây hoa đó chỉ trồng được trong vườn thượng quyến của vua nhà Tùy. Sau nhà Đường đánh chiếm được nhà Tùy rồi, mới quân lính vô lúc bây giờ thì người ta mới bứng ta trầm khắp nơi. Cái quan trọng á, người ta chơi kiến chơi bông mà ta không có biết. Nhiều nhà trồng cây hoa quỳnh rồi nó nở ra, có nhà nó nở ra thì nó sanh ra chuyện đủ thứ. Đúng nó là vậy, tại vì mình không biết chơi, thấy người ta trồng quỳnh hoa bắt chước quỳnh hoa trồng thôi. Muốn trồng cây quỳnh hoa đó phải trồng cây dao mà cái cọng nó lên xanh rì vậy nè, nó lên như cái múc đũa vậy. Cái cây quỳnh đâu là cây dao đó, cây quỳnh cành dao mà không có cây dao khi nó nở ra thì mấy con ma nó theo cái hoa quỳnh đó, nó quậy dữ, quậy trong nhà có chuyện này chuyện kia. Mà khi hoa quỳnh nở là ma nó tập trung, ma tình ái nó tập trung không biết bao nhiêu,
cho nên phải xong trầm, phải cúng cho nó ăn. Nó tới nó nghe sướng qua rồi cúng cho họ ăn, ăn thì họ sẽ ủng hộ, mà phải có cây dao. Cho nên cái bài hát này, cái bài thơ này là một phút một phút quá thân, góp trăm thức ngọc trời vô lậu, một trăm thức ngọc trời vô lậu. Cho nên nó tự nhiên cho nên lại ngẫu nhiên nó trùng với cái bài giảng hôm nay. Trong cái bình hoa nó vẫn có trăm thức ngọc, trong cái hoa nào nó vẫn là những chất ngọc của nó, nó có những cái điển tích của nó có những cái hay của nó. Cho nên chúng ta vào thưởng thức ấy, nó cho nên góp trăm thức ngọc trời vô lậu mà. Một phút gì đó, đài sen bỗng quá thân, một phút quá thân, quá thân một cái từ một cô công chúa quá thân một cái cây cành quỳnh, cành quỳnh quá thân ra một cái bông, từ cái bông quá chỉ tích tắc là tàn. Và chính nhờ cái đó mà sau này độ được ông vua Trần Giao Thành, tức là ông vua của nhà Trần, của nhà Tùy. Cái này nó dài lắm, thôi thì quý vị hiểu tại cái cương vậy. Nhưng mà nếu gặp ai trồng cây hoa quỳnh, quý vị khuyên họ nên trồng cây hoa dao, cây cành dao ở bên. Chúng ta tiếp, bởi vì chúng ta còn có 5 tuần nữa mà hôm nay mới có 4 bài, chúng ta còn ít nhất 5 bài nữa và phải xong cái phẩm võ môn. Để chi? Để là ăn Tết năm nay chúng tôi sẽ lược lại và chúng tôi sẽ in cho một tập võ môn giảng lục, giảng luận, để cho quý vị Tết có cái phẩm kinh đó, cái những bài học đó. Bồ Tát vô tận ý là toàn ý, Bồ Tát Quán Thế Âm là trí tuệ quán, Diệu Trang Nghiêm Vương là tâm, Phổ Hiền là hạnh. Mỗi mỗi nhân vật nơi kinh, hoặc một đoạn kinh, hoặc một phẩm kinh, Đức Phật đều nhấn mạnh và thấm sâu một ý nghĩa, hoặc một pháp môn tu khác nhau. Mục đích là giúp cho người tu dễ luyện, tùy bệnh mà cho thuốc. Mỗi vị thuốc, mỗi phương thang có tác dụng chữa trị từng bệnh khác nhau. Khi hết bệnh thì thuốc thánh cũng chẳng cần, chứ đừng nói là từng phương vị thuốc. Nhưng khi còn bệnh thì việc phân biệt tánh dược từng vị thuốc rất cần thiết. Khi chúng sanh phiền não còn nhiều thì ý nghĩa từng lời kinh, từng câu kinh, từng nhân vật nơi kinh, từng phương pháp ở kinh rất cần thiết. Cho nên sự thông suốt liễu ngộ từng lời, từng đoạn, từng phẩm rất cần thiết. Trước khi hạ thủ công phu, trước khi gia công khổ luyện, chúng ta phải liễu thông nghĩa kinh, dù liễu thông một chữ, một câu, một đoạn, một phẩm cũng được. Không liễu thông nghĩa kinh thì dù có hạ thủ công phu trọn kiếp trọn đời, hoặc trải qua nhiều kiếp nhiều đời cũng không thể chứng đắc. Đoạn này rất quan trọng. Nếu mà quý vị không có hiểu cái nghĩa kinh á, mà quý vị cứ tụng đi, thì quý vị không đạt được cái gì cả. Nếu có đạt là chỉ luyện giọng, chỉ cột cái thân mình ngồi đó để tụng, để cho cái miệng mình đừng nói bậy, để cho cái ý mình khỏi phân tán. Chứ còn là chứng đắc á, rất khó chứng đắc. Bởi vì quý vị không nắm hiểu cái nghĩa của nó, làm sao chứng đắc. Cho nên nếu hiểu một phẩm không được á, thì một đoạn không được thì một câu không được thì một chữ. Nắm cái chữ đó mà trì, đọc, tụng, thọ trì. Đọc á, đọc một bộ kinh, tụng á, có thể tụng một bộ kinh, một phẩm kinh, nhưng mà thọ và trì một chữ hoặc một câu. Mà muốn thọ trì thì mình phải hiểu cái nghĩa, rồi khi hiểu cái nghĩa đó thì mình mới bắt đầu thọ trì, chứ không hiểu làm sao thọ trì. Cho nên cứ đọc tụng hoài thì nó chỉ ít lệ một chút xíu thôi. Lưu ý, Bồ Tát vô tận ý dâng cúng dường viên ngọc báu thuộc phần tài thí. Vậy tại sao trong lời thưa lại thưa là cúng dường món pháp thí? Mong giới tu học và hành giả pháp qua kinh nên chiêm nghiệm để liễu thông chỗ khúc mắc này. chỗ này thì dành cho quý vị nghiền ngẫm coi làm sao. Cái sao trụ ngọc nó thuộc là tài thí, mà tại sao ấy Bồ Tát Vô Tận Y nó là pháp thí hả? Ngộ vậy, tại sao khác pháp thí? Tuần sau có vị nào nói cho nghe chơi được không? Thôi chuyện đó để tuần sau. Bây giờ qua cái mạch văn thứ 7, Bồ Tát Vô Tận Ý lại thơ một lần nữa. Những bài diễn giảng trước đã đề cập, khi chúng ta muốn truyền trao cho bất cứ trường hợp nào, hoàn cảnh nào, hoàn cảnh nào, đối tượng nào, bắt buộc chúng ta phải lặp đi lặp lại 3 lần. Lần thứ nhất thấm nhập vào tiền ngũ căn của người nghe, lần thứ nhì thấm nhập vào ý thức, và lần thứ ba là thấm nhập vào thức thứ 8, tức là A Lại Gia thức, để rồi chuyển về vô thức và chuyển sang trí. Đa phần các kinh và nghĩa diễn giảng trước đây đều như thế, nhưng hiện nay bài này thuộc về phẩm Phổ Môn Pháp Hoa, là pháp dạy Bồ Tát, và riêng đoạn kinh này không phải truyền thừa mà là trao nhận giữa hai vị Bồ Tát. Bồ Tát Vô Tận Ý chuyển toàn ý, Bồ Tát Quán Thế Âm nhận chuyển sang trí tuệ trí. Vì vậy nên 3 lần trao đổi này hoàn toàn khác với các bộ kinh khác và khác với các bài diễn giảng từ trước. Bồ Tát Vô Tận Ý thưa lần thứ nhất, muốn dâng cúng dường ngọc, Bồ Tát Quán Thế Âm từ chối. Trí truyền trao cho tiền ngũ căn, tiền ngũ căn rất dễ nhận, nhưng trường hợp này thì ngược lại là toàn ý trao chuyển sang trí quán, cho nên lần đầu bị dội ngược, chưa đủ điều kiện nhận, bắt buộc toàn ý phải trình chuyển lần thứ nhì, lần này cũng bị dội ngược, như vậy phải chờ lần thứ ba. Vâng, toàn ý Bồ Tát phải chờ lần thứ ba. Đó, chỗ này nếu không phân ra quý vị sẽ lẳng lẳng. Quý vị nghe chú ý nè, toàn ý mà trao cho mắt tai mũi lưỡi và thân á, thì dễ nhận. Quý vị hiểu chưa? Hôm nay từ trước tới nay chúng ta học á, là ý truyền trao cho 5 cái kia thì 5 cái kia dễ nhận. Bây giờ nếu có đạt là chỉ luyện giọng, chỉ cột cái thân mình ngồi đó để tụng à, để cho cái miệng mình đừng nói bậy, để cho cái ý mình khỏi phân tán à. Chứ còn là chứng đắc á, rất khó chứng đắc, bởi vì quý vị không nắm hiểu cái nghĩa của nó, làm sao chứng đắc à. Cho nên nếu hiểu một phẩm không được á, thì một đoạn không được thì một câu, một câu không được thì một chữ. Nắm cái chữ đó mà trì, đọc, tụng, thọ trì. Đọc á, đọc một bộ kinh. Tụng á, có thể tụng một bộ kinh, một khóm kinh. Nhưng mà thọ và trì á, một chữ hoặc một câu. Mà muốn á, thọ trì thì mình phải hiểu cái nghĩa. Rồi khi hiểu cái nghĩa đó thì mình mới bắt đầu thọ trì chứ. Không hiểu làm sao thọ trì. Cho nên cứ đọc tụng hoài thì nó chỉ ít lợi một chút xíu thôi. Lưu ý, Bồ Tát Vô Tận Ý dâng cúng dường viên ngọc báu thuộc phần tài thí. Vậy tại sao trong lời thưa lại thưa là cúng dường món pháp thí? Mong giới tu học và hành giả pháp qua kinh nên chiêm nghiệm để liễu thông chỗ khúc mắc này à. Chỗ này thì dành cho quý vị nghiền ngẫm coi làm sao. Cái sao trụ ngọc nó thuộc là tài thí, mà tại sao ấy Bồ Tát Vô Tận Ý nó là pháp thí hả? Ngộ vậy, tại sao khác pháp thí? Tuần sau có vị nào nói cho nghe chơi được không? Thôi chuyện đó để tuần sau. Bây giờ qua cái mạch văn thứ 7, Bồ Tát Vô Tận Ý lại thưa một lần nữa. Những bài diễn giảng trước đã đề cập, khi chúng ta muốn truyền trao cho bất cứ trường hợp nào, hoàn cảnh nào, hoàn cảnh nào, đối tượng nào, bắt buộc chúng ta phải lặp đi lặp lại 3 lần. Lần thứ nhất thâm nhập vào tiền ngũ căn của người nghe, lần thứ nhì thâm nhập vào ý thức, và lần thứ ba là thâm nhập vào thức thứ 8, tức là A Lại Gia thức, để rồi chuyển về vô thức và chuyển sang trí. Đa phần các kinh và nghĩa diễn giảng trước đây đều như thế, nhưng hiện nay bài này thuộc về phẩm Phổ Môn Pháp Hoa, là pháp dạy Bồ Tát, và riêng đoạn kinh này không phải truyền thừa mà là trao nhận giữa hai vị Bồ Tát. Bồ Tát Vô Tận Ý chuyển toàn ý, Bồ Tát Quán Thế Âm nhận chuyển sang trí tuệ trí. Vì vậy nên 3 lần trao đổi này hoàn toàn khác với các bộ kinh khác và khác với các bài diễn giảng từ trước. Bồ Tát Vô Tận Ý thưa lần thứ nhất, muốn dâng cúng dường ngọc, Bồ Tát Quán Thế Âm từ chối. Trí truyền trao cho tiền ngũ căn, tiền ngũ căn rất dễ nhận, nhưng trường hợp này thì ngược lại là toàn ý trao chuyển sang trí quán, cho nên lần đầu bị dội ngược, chưa đủ điều kiện nhận, bắt buộc toàn ý phải trình chuyển lần thứ nhì, lần này cũng bị dội ngược, như vậy phải chờ lần thứ ba. Vâng, toàn ý Bồ Tát phải chờ lần thứ ba. Đó, chỗ này nếu không phân ra quý vị sẽ lẳng lẳng. Quý vị nghe chú ý nè, toàn ý mà trao cho mắt tai mũi lưỡi và thân á, thì dễ nhận. Quý vị hiểu chưa? Hôm nay từ trước tới nay chúng ta học á, là ý truyền trao cho 5 cái kia thì 5 cái kia dễ nhận. Bây giờ thầy thông báo á, truyền trao cho quý vị thì quý vị rất dễ nhận, nhưng mà thầy thông báo truyền trao cho thầy Toàn Châu, 2 cái trình độ ngang nhau, rất khó nhận. Huống chi thầy thông báo truyền trao lên cho tới Hòa Thượng nữa, cho nên khó truyền trao, trao không qua, không lọt. Là vì 2 vị là Bồ Tát, nhưng Bồ Tát Vô Tận Ý nó đang ở ý, còn Bồ Tát Quán Thế Âm là ở quán, ở năng quán, tức ở trí, cho nên từ ý mà muốn chuyển qua trí nó khó lắm. Quý vị bây giờ muốn từ ý mà chuyển qua trí rất là khó. Huống chi bây giờ quý vị chưa phải toàn ý, khi một lúc nào đó quý vị lên tới toàn ý muốn chuyển sang trí rất khó. 1 lần, 2 lần, 3 lần. Mà cái đề này là Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Vô Tận Ý thưa tới 3 lần. Thực ở trong văn kinh có 2 lần à, 2 lần, cho nên không nhận được. Lần thứ nhất á, bị dội ngược, vì vô tận ý mà chuyển sang trí á, dội ngược liền. Cho nên á, ví dụ mình đã vào đại định rồi mà ngồi muốn chuyển sang trí quán bị dội liền, trí quán không được, tối đen, tối mờ. Đó là cái thuận cảnh á, cho nghịch cảnh là còn ghê gớm nữa, đường sáng bừng ra vậy, nhưng mà khi bị nghịch cảnh nó đố một cái là tối mò, không thấy gì hết. Dạ, đây cái trường hợp trong phẩm kinh này là Bồ Tát mà, thành ra không còn nghịch cảnh nữa, chuyển qua nhưng chuyển không được, bởi ý chuyển sang trí tuệ chuyển không nổi, sang trí quán chuyển không nổi, khó chuyển. Cho nên quý vị đừng lạ, sao con nghe phẩm môn con về con quán được, nó khó đâu mà quán, là sao quán được, chưa toàn ý mà làm nó quán, mà toàn ý quán lần thứ nhất chuyển qua không được, toàn ý quán lần thứ nhì chuyển qua cũng được, ý quán là không thể nào được. Cái mấu chốt cái chỗ cái kinh nó hay ở chỗ đó, quý vị không lưu ý là quý vị rơi tổm xuống dưới bùn đen ngay, cho nên phải chờ đợi lần thứ ba. Lần thứ ba quý vị biết ai chuyển không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên Bồ Tát Vô Quán Thế Âm nên vì thương Bồ Tát Vô Tận Ý, thương chúng sanh, thương trời rồng quý thần, vân vân, mà nhận chuỗi ngọc này cho. Bồ Tát
vô tận ý, chuyển ý sang trí thì sang không được. Thì tại sao mà Đức Phật á để khuyên á là Bồ Tát nhận liền lại được? Tại sao? Là tại khi nào chúng ta đạt đến cái trình độ là tâm vắng lặng, tâm truyền sang cho trí quán mới quán được, còn ý truyền sang cho trí quán không quán được, nắm thôi chứ không quán được, không phóng đi được. Cho nên khi có tâm truyền sang cho trí, khi tâm tĩnh lặng rồi thì từ đại định nó sẽ đi lên tới diệu định, tới viên định. Đó, chỗ này nói cũng ù ù cà cà, có gì có nghe thì biết vậy thôi, chứ không biết đại định viên định vì chưa trải qua mà làm sao, chưa hiểu nói đâu. Nhưng mà phải nói ha, vì lớp này nay là tới năm thứ 7 rồi, 7 năm tao hết chuyện thấp, ai hiểu không hiểu thì để dành cho trời thần quy đồng hiểu. À, và các ngài vua trời cũng phải lắng mà nghe cái này, chứ không phải là chúng tôi nói cho người nghe không đâu. À, cho nên khi cái tâm á, khi có cái tâm tịch lặng á, cái tâm nó chân á, chân thật rồi, cái tâm nó yên lặng rồi, thì lúc bây giờ nó chuyển ngọc được. À, nó chuyển ngọc sang trí quán được, mà chưa có cái tâm nhúng vào á, còn ở ý thì không bao giờ chuyển được. Mà muốn có tâm là phải yên lặng. Chúng ta cũng có thể chuyển được, nhưng mà tâm chúng ta phải yên lặng. Ngồi một giờ đồng hồ mà không chao động, ngồi một giờ đồng hồ mà cái âm thanh bên ngoài nó không có làm cho mình phiền, ngồi một giờ đồng hồ mà không nghe chó sủa, ngồi một giờ đồng hồ mà không nhớ cái lời của người khác chửi mình, thì thời cái đó gọi là tâm. Còn mà cái lăng xăng nghĩ cái kia nghĩ cái nọ, quán màu xanh quán màu đỏ, quán trên đầu có vàng bán như này cái xanh, nó y cả, nó y quan cả, chẳng phải tri quan, chưa qua tri quan, phải trở truyền sang tâm, mà toàn ý truyền sang tâm. Cho nên mở lời Bồ Tát Vô Tận Ý mới xin Đức Phật, Đức Phật ngồi đó làm thinh. Và khi hai lần chuyển qua rồi đó, tới lần thứ ba Đức tâm mới can thiệp vào. Hiểu không? Nói vậy quý vị hiểu chưa? Quý vị chưa, cái tâm quý vị chỉ yên lặng mà làm sao trí quán nổi, mà kia là chân quán thành tịnh quán. Nhưng mà phải học, học kiếp này chưa quán nổi kiếp sau, năm này không nổi năm sau, trời mưa xuống nó cứ giữ trời mưa đi, rồi độ một giờ sau, một đêm sau, hai ba đêm sau, tuần lễ sau nó mới thấm ướt. Bây giờ học là chưa thấm đâu, chừng nghĩ rồi mới thấm. Khi nhỏ chúng tôi làm điệu học, hoặc là đời trước chúng tôi học, đời này mới thấm nè. Và chưa đâu, bây giờ thấm, nhưng mà thấm có chút xíu rồi. Chúng tôi ráng tu ráng học, biết đâu chỉ 5-10 đời nữa, 5-10 kiếp nữa chúng tôi mới thấm được. Cho quý vị nói, tôi nói về rồi tôi chuyển quán được à, dễ nuốt à. Thứ vậy thì khỏe quá rồi, đâu có dễ nuốt. Không dễ đâu, đừng có nói ồ đạo Phật dễ mà à, không dễ. Phải công năng, phải tu luyện, phải khắc khổ, phải từng ly từng tí, từng vấn đề ngay nó trước mắt mà không hề thấy. Chứ đừng nói dễ thấy, không thể như thị được đâu, khó mà như thị lắm. À. 8. Đức Phật Thích Ca khuyên Bồ Tát Quán Thế Âm nên nhận sự cúng dường chuỗi ngọc bao. Đây là lần thứ 3 nè. Toàn ý hai lần vẫn không chuyển sang trí quán, nên phải kiên nhẫn khổ luyện đến trình độ tâm tịnh yên. À, thấy chưa? Mới bừng sáng trí quán. Lúc bây giờ sự trao và nhận ngọc từ toàn ý sang tuệ trí mới thành tựu viên mãn. Lần thứ nhất toàn ý Bồ Tát thưa trao ngọc, lần thứ nhì toàn ý Bồ Tát thưa trao ngọc. Bồ Tát Vô Tận Ý dù đã hai lần thưa trao, nhưng Bồ Tát Quán Thế Âm cũng chưa đủ điều kiện thế nhập tinh ba vũ trụ, chưa đủ điều kiện để tinh ba thế nhập cái tinh ba của vũ trụ. Đức Phật Thích Ca can thiệp khuyên Bồ Tát Quán Thế Âm nên nhận ngọc. Đây là lần thứ ba, tức là tâm của hai vị Bồ Tát đã tịnh lặng, cả người trao và người nhận đều tịnh lặng. Trong hai người, trong kinh là hai người, nhưng trong thực tế chúng ta là một. Một ai biết không? Một là cái ý của mình, ý mình toàn ý, mình nhờ tâm yên lặng
thì mình mới chuyển sang trí quán được. Trí quán của mình mà toàn ý của mình, mà tâm yên lặng của mình, ba nhân vật này đều của ta hết. Nhưng ngoài kinh đó phải có ba vị, còn thiện muốn vào tu có một à. À, tâm có hai vị Bồ Tát đã tịnh lặng. Đến lúc này Bồ Tát Quán Thế Âm mới nhận sự cúng dường Ngọc Bửu Châu Anh Lạc. Ngọc Bửu Châu Anh Lạc giá trị hơn Ngọc Như Ý Châu, lại giá trị hơn Ngọc Minh Châu. Quý vị nhớ viên Ngọc Minh Châu ở đâu không? Ở trên Bùi Tắp. Bùi Tắp ở đâu không? Ở phẩm nào không? Nó ở Túc Lú có đằng cây. Cái phẩm nào? À, rồi quý vị nhớ cái chữ Ngọc Như Ý Châu không? Ở phẩm nào? Trời ơi, học cái trả thầy hết rồi trời. Cái nàng rồng ở dân ở phẩm nào vậy? À, Như Ý Châu đó. Còn Bửu Châu là Minh Châu, là viên ngọc trên cái Bùi Tắp á. Cái thời Pháp Hoa Kinh này nó trải nhiều năm lắm, cho nên đầu là Minh Châu, lần lần là tới Như Ý Châu, bây giờ tới đây là Bửu Châu Anh Lạc. Viên ngọc này nó quý hơn à, những viên ngọc trước. Viên ngọc này đã sâu lại thành sâu, mà nó lại loại Bửu Châu Anh Lạc nó quý hơn. Dịp khác sẽ phân tích chỗ này. Trong toàn thể chúng ta đại liễu thông về ý nghĩa có ba lần nơi đoạn kinh thuộc phẩm kinh này chưa? Ba lần này khác xa ý nghĩa ba lần ở các nơi khác, ở các phẩm kinh khác. Ba lần ở đây cao siêu vời vợi. Nếu ai chưa hiểu nên lắng sâu học hỏi. Đang còn hai trang nữa quý vị. Nghiền ngẫm quán chiếu, nhất là phải tu luyện mới liễu nghĩa sâu màu về ý nghĩa của ba lần dân trao cúng dường chuỗi ngọc nơi đoạn kinh này. 9. Bồ Tát Quán Thế Âm nhận ngọc tại hội thượng Pháp Hoa nơi núi Linh Thiếu. Sư Ấn Phở Đức Phật đang truyền pháp diệu dạy hàng Bồ Tát, nhưng cũng không nỡ bỏ chúng sanh, nên mỗi đoạn kinh nơi bộ kinh Pháp Hoa Đức Phật đều chia hai phần quá độ sự tướng. A là phần sự tướng. Phần Bồ Tát Quán Thế Âm nhận chuỗi ngọc phải trải qua đủ mọi phương thức xử thế, dù là việc hiện thực dân và nhận chuỗi ngọc giữa hai ngài Bồ Tát phải trải qua từng tiến trình mới xem qua thì quá cầu kỳ, bởi vì nó phải trải qua nhiều nguyên tắc. Nhưng nếu chịu khó thấm sâu vào sự sống thì nó chẳng dư cũng chẳng thiếu một cử, một động, một ly, một la nhào cả. Các nhà giao tế, các nhà lãnh đạo nếu không xem thường thì đoạn kinh này chính là kim chỉ nam cho việc xử thế có những ai muốn đạt sự đại thành công trong cuộc sống cá thể lẫn tập thể. Phần chi tiết mỗi cá nhân chúng ta nên tự tư duy để quán triệt vấn đề, hoặc đủ nhân duyên xin hẹn dịp khác. Hôm nay chúng ta nên tranh thủ thì giờ hạn chế này chuyển sang mặt lý tánh của đoạn kinh trao ngọc bao. Lý tánh B. Như mạch văn 4 đoạn giảng luận này đã trình bày, đến đây chúng ta mở rộng thêm một khía cạnh nữa. Bài trước ở đoạn văn 4 đã trình bày rồi. Bồ Tát Quán Thế Âm nhận sự cúng dường sâu chuỗi ngọc Bửu Châu Anh Lạc của Bồ Tát Vô Tận Y. Nghĩa chính về lý tánh của đoạn kinh này nằm trọn vẹn ở hàng chư tôn Bồ Tát, chư chúng sanh chưa có thể đạt thấu, bởi vì chưa quán chiếu nổi. Mặc dù phải tu luyện qua 4 thánh đế mới chuyển bước trên con đường bát chánh, đạt bát chánh mới nhập 12 nhân duyên, đạt đại hùng đại lực đại trí tuệ mới cắt ai, mới phá vô mình, mới cắt đứt từng mắt xích của một mắt xích một của sợi dây xích. 12 mắt xích này nó đã ràng buộc chúng sanh trong biển nghiệp sanh tử luân hồi. À, quý vị biết 12 mắt xích đó chưa? Hả? Vô minh duyên gì?
Vô minh duyên gì chứ nào sao duyên thích.
Rồi
tôi đề nghị dịp khác, ở đây chỉ nói đại lược vì thời giờ hạn chế. Cái chỗ này quý vị nghe thấy rõ không? À, đoạn kinh này nằm trọn vẹn ở chư tôn Bồ Tát. Cái đoạn kinh này, đoạn kinh Duyên Ngọc này nè. À, cho nên phải chúng tôi phải tách ra 10 mạch văn để nói cho rõ. Cái đoạn kinh Duyên Ngọc ấy, nó ở mình có chút mà ở với dư Bồ Tát rất là nhiều. Vì đây là kinh dạy Bồ Tát. Chứ chúng sanh chưa có thể đạt thấu, bởi vì chưa quán chiếu nổi. Mặc dù là phải tu luyện qua bốn thánh đế. Lúc trước chúng tôi nói là đã tu luyện qua bốn thánh đế, nhưng mà tôi ngẫm đi ngẫm lại, trong chúng ta còn chưa chắc là ai tu luyện bốn thánh đế. Nhiều vị cứ chê cái đây là của tiểu thừa. Trời đất quỷ thần quơ, cái đây mà nói của tiểu thừa mà không đi qua là chết ngắt. Không? Tứ diệu đế là khác, mà tứ thanh đế là khác. Mấy ông đại đức nhà tôi ấy, hôm nào tôi dò tôi hỏi tứ cái thanh đế nó khác tứ diệu đế làm sao ấy, thì mấy ông đại đức nhà tôi chắc thế nào cũng có ông cũng ăn tiền thưởng thôi. Không? Tứ thanh đế, cho nên ở đây tôi không đề tứ diệu đế vô, mà tôi đề tứ thanh đế. Đó, thì quý vị biết cái bài học nó cao tới chỗ nào không? Rồi qua tứ thanh đế mới chuyển bước trên con đường bát chánh đạo. Rồi bát chánh đạo rồi mới nhập vào 12 nhân duyên. Cắt, khi mà cắt cái gì cắt mà chữ ái cắt không được, cho nên phải đại hùng, đại lực, đại từ bi. Chứ không phải nói dễ cắt cái chữ ái đâu. 12 cái mắt xích đây cắt cái vô minh được, tuy nói là cắt vô minh được thì cắt mấy cái khác, nhưng mà bất cứ một mắt nào chẳng những cắt mà phải chuyển nó, chứ mà nếu còn một cái là nó giống như con đĩa vậy à, đem đốt thành tro, đốt nó thành tro mà rồi để trong chén đổ nước vô nó không thành bầy đĩa, cái dòng nó kinh khiếp. Thì quý vị biết trong cái 12 cái mắt xích này giống như con đĩa vậy, bất cứ mắt nào, chứ đừng nói mắt nào không quan trọng, nhất là mắt ai. Cho nên đạt đại hùng, đại lực, đại trí tuệ, chứ còn trí tuệ không được nha, mà hùng không được, đại hùng, đại lực, đại trí tuệ mới cắt ai, mới phá vô minh, mới cắt đứt từng mắt xích của một sợi dây xích, 12 mắt, thập nhị nhân duyên, 12 mắt xích này nó đã ràng buộc chúng ta lẫn chúng sanh trong biến nghiệp sanh tử luân hồi. Thông qua trình độ trên mới nhập hàng thánh quả. Dù đạt thánh quả nhưng nếu còn mê đắm quả này, tức là còn mê chấp thiên không hoặc chấp nhị biên, thì kiếp kiếp đời đời vẫn lững lơ giữa từng không. Chỗ này nếu có dịp tôi thỉnh cầu quý thượng tọa Đông Ban Giáo Thọ thì giảng rõ cái chỗ thiên không và cái chỗ nhị biên để cho quý vị nắm. Vị nào trong này nếu muốn nghiên cứu thì phải đi sâu vào nghiên cứu, nhất là các thầy, cho để không khéo hỏi cho Bồ Tát khác với thanh văn chỗ nào, thanh văn khác với phàm tục chỗ nào, tại sao chứng thánh quả mà lại chứ Đức Phật còn rầy, là vì còn chấp ở thiên không. Tức là còn chấp thiên không hoặc chấp nhị biên, thì kiếp kiếp đời đời vẫn lững lơ giữa từng không. Cái không này nó chưa phải là chân không. Lững lơ mà giữa từng không á, mà lững lơ giữa từng chân không á thì quá tốt rồi. Mà cái không này của thanh văn không phải là chân không, không phải lững lơ giữa chân không, thì làm gì mà có nhập được quán để có chiếu. Hầu đắc ngọc, ngọc minh châu chưa có thì làm gì có ngọc như ý, ngọc như ý chưa có thì làm gì có ngọc toàn ý, làm gì có ngọc bửu châu anh lạc. Không có ngọc toàn ý thì làm sao tụ được bốn thanh âm. Bữa nay quý vị nghe thấy nó giỏi không? Chưa có ngọc toàn ý thì làm sao tụ được bốn thanh âm, tụ không đủ bốn thanh âm thì làm sao quán sâu năm phép quán. Một quán, quán chưa thông thì làm gì có ba, có bốn, Giai đoạn đầu chưa thông đạt thì làm sao quán sâu đủ năm phép quán? Chưa quán sâu và trải qua để chứng đắc đủ năm phép quán thì làm sao gọi là quán Thế Âm? Đó, đó chưa nào? Chưa có quán Thế Âm thì làm sao tiếp nhận được Ngọc Bửu Châu Anh Lạc? Hôm nay quý vị nghe rõ không? Bồ Tát Quán Thế Âm hành sâu Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa nên chứng đắc và truyền Pháp Quán Chiếu năm uẩn đều nhập chân không cho hàng Bồ Tát lẫn chúng sanh. Ai đủ nhân duyên đầy phước đức tinh tấn tu luyện, khi chứng đắc Pháp Quán Thế Âm đắc quả vị Đại Bồ Tát thì tự nhiên Ngọc Toàn Ý hiển hiện trước mắt, tức là tự nhiên có Bửu Châu Anh Lạc. Nhưng khi đã đắc Ngọc Bửu Châu Anh Lạc rồi, làm gì nữa đây? Đó là vấn đề cần phải chủ hương. À, mình chưa đắc mà mình học thêm chi nữa phải không? Nhưng mà thôi, cũng ráng học một chút nữa đi, để cho biết chơi mà đi vào đời phải biết đời chứ phải không? Dù mình chưa đắc, chưa có việc của Bồ Tát, nhưng mình phải biết. Biết đâu kiếp sau gần đây mình thành Bồ Tát hay trong kiếp này. Biết đâu quý vị là những người sáng chói ngọc mà Bảo Châu Anh Lạc. À, trong chúng ta lại không có người, mà nếu trong hiện đạo tràng không có thì đất nước này có. Đất nước này không có thì cả thế giới có, không lẽ không có người có? Mà nếu cả thế giới không có người có thì trời thần quý rồng có. Cho nên cái bài pháp này nó không phải nằm trong phạm vi của cái đạo tràng này, của ngôi chùa chật hẹp này. À, tại vì tiếng nói đi tới 80.000 năm mới trở lại là mà bung xa cái khắp 3.000 đại thiên thế giới và nhiều ngàn đại thiên thế giới nữa mà. Cho nên chúng ta cứ nói, thấy không? Mời Bồ Tát Quán Thế Âm phân ngọc cúng dường. À, này hỏi cái câu đó. Nhưng khi đã đắc ngọc Bửu Châu Anh Lạc rồi làm gì nữa đây? Đó là vấn đề cần phải có chủ hương. Chủ hương nó ở câu 10 nè. Đây là chủ hương, quý vị nghe ha. Bồ Tát Quán Thế Âm chờ Bồ Tát Vô Tận Ý trải qua 2 lần khấn khoáng trình thưa, rồi lại còn chờ Đức Phật Thích Ca khuyên, nên xót thương Bồ Tát Vô Tận Ý cùng tứ chúng và hàng thanh văn duyên giác trời thần người phi người quỷ rồng. Nói chung là chúng sanh mà nhận chuỗi ngọc. Nhưng khi Bồ Tát Quán Thế Âm thọ nhận chuỗi ngọc rồi thì lại phân một nửa dân cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một nửa dân cúng dường tháp Đức Phật Đa Bửu. Tụng đọc đến đây khiến cho giới thức giả bàng hoàng, nhiều người thắc mắc muốn đặt câu hỏi tại sao lại như thế này. Tại sao Đức Phật khuyên Bồ Tát Quán Thế Âm hãy thương xót hàng tứ chúng và chúng sanh nên nhận chuỗi ngọc, nhưng khi nhận thì tại sao lại phân cúng dường 2 Đức Phật là nghĩa thế nào? Ai mà hiểu được. Vâng, thật là khó hiểu, vì vậy mới gọi là diệu. Nếu dễ hiểu thì còn gì là mật nghĩa, còn gì gọi là pháp diệu? Pháp diệu ở đoạn này chúng ta nên bừng khai tâm ý rằng Đức Phật Thích Ca là hiện hữu, tháp Đức Na Bửu Như Lai là quá khứ. Tại sao không thuần là thiện hữu hoặc là thuần là quá khứ mà lại phân hai như vậy? Phân hai như vậy có lợi gì cho chúng sanh không? Nếu hiểu thông và trả lời thông những câu hỏi này thì pháp diệu sẽ từ từ hé mở. Lúc ấy mọi thắc mắc, mọi mâu thuẫn, mọi án mây mù phủ trùm tâm ý sẽ được tan biến nhờ ánh sáng vần dương. Xem tiếp bài số 5. Cái câu 10 khó nuốt quá, không? Để cho quý vị về động não một chút chứ. Nói hết rồi còn gì để nói, mà làm sao nói hết? Cái này không nói được. Quý vị ngồi chừng nào quý vị mà hiểu, quý vị hoặc vỗ cái trán vậy đó, thì quý vị tự thấy mình chưa chứng đắc, mình chưa liễu ngộ, mình chưa đạt được cái chỗ đó, nhưng mình có quyền hiểu. Tại sao? Tại sao mà lặp đi lặp lại? Quý vị nhớ cái văn Trường Hàng tụng không? Bồ Tát Quán Thế Âm hãy thương xót Bồ Tát Vô Tận Ý và tứ chúng cùng trời thần quý rồng, nói chung là chúng sanh mà nhận chuỗi ngọc. Rồi dưới này á, Bồ Tát Quán Thế Âm vì xót vì thương Bồ Tát Vô Tận Ý và tứ chúng cùng trời thần quý rồng, nhân và phi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc. Lặp đi lặp lại chỗ đó hai lần. Trên đã nói hết vì Bồ Tát vì gì gì, thì dưới này còn lặp lại. Đức Phật khuyên là hãy vì thương cái số người đó để mà nhận. Ở dưới này khi mà Bồ Tát nhận cũng lặp lại một lần nữa. Tức là toàn cái sôi chuỗi ngọc này là của chúng sanh, của hàng tứ chúng, của Bồ Tát Vô Tận Ý. Thương Bồ Tát Vô Tận Ý. Vậy thì nhận rồi thì làm gì, chứ sao là nhận rồi nhưng cũng được dùng Đức Phật. Vậy đây chúng tôi mới mở ra cho quý vị chút xíu thôi. Là chỗ hai Đức Phật á, một vị là quá khứ, một vị là hiện tại. Vậy thì trong quý vị có đủ hai Đức Phật đó không? Đó. Rồi có rồi, hai Đức Phật đó đi đâu? Cái quá khứ và cái hiện tại của vị làm sao? Và quá khứ và hiện tại là một hay là hai? Và quá khứ và hiện tại tại sao phải phân đôi cái chuỗi ngọc? Cho nên trong kinh tụng là phân ra làm hai phần. Một phần cúng Đức Phật Thích Ca, một phần cúng Đức Đa Bảo Như Lai. Phân ra một phần, phân chuỗi ngọc ra, một phần cúng Đức Phật, một phần cúng tháp. Thì tôi nói để cho quý vị dễ khỏi nghi ngờ nữa, tôi nói một nửa. Một phần tức là mới cúng phần này, rồi kia Đức Phật nữa là một phần nữa, mới cái hai phần thì còn tám phần sao? Hay là một phần bên đây một phần bên kia, còn lại hai phần nữa làm sao? Cho nên cái một phần á, cái chữ nó không rõ, chúng tôi dùng một nửa coi như chuỗi nó cúng hết rồi. Hai Đức Phật hết là Bồ Tát Quan Âm còn giữ gì nữa, tôi dùng chữ một nữa, mà tôi nhận gần thêm cái chỗ là chia làm hai, chia làm hai rồi, nhưng mà có mới có một phần này phần kia thì vẫn còn giữ nữa, lắc léo mà trong văn từ bây giờ nó nhiều lắc léo đó, nó không có dễ như hồi xưa, cho nên con người bây giờ cái đầu óc lắc léo, nó nghĩ là ông Bồ Tát Quan Âm mới còn lại nữa, phần hai rồi chia bên đây phần với phần thì mới có phần tư còn nữa, ông Bồ Tát Quan Âm giữ. Cho nên tôi dùng cái chữ là một nữa. Một nữa cũng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và một nữa cũng Tháp Đà Bảo Như Lai. Vậy là hết rồi. Hết rồi thì còn gì nữa gì chúng sanh. Và hai Đức Phật này nhận rồi cũng thấy làm gì nữa hết. Có gì tìm thấy có chỗ nào làm gì. Vậy thì mình tự hiểu. Tự hiểu làm sao? Khó lắm chứ. Cho nên Phật mới nói kinh này Phật với Phật mới hiểu thôi. Hàng chúng sanh nó không hiểu nổi đâu. Đã không hiểu nổi, Bồ Tát không hiểu nổi, sao mình hiểu nổi? Mà không hiểu nổi là làm sao nói ra? Hoặc là Bồ Tát có hiểu nổi, Bồ Tát cũng không có ngôn ngữ để nói, không chỉ chúng ta. Cho nên nhường cái này lại cho quý vị, mỗi người sắm sâu một vấn đề. Và nó không phải đơn giản như từ trước đến nay mà quý vị đã hiểu. Từ trước đến nay quý vị đơn giản là có một sôi chuỗi do hai ngài Bồ Tát trao nhau, ngài Bồ Tát Quan Âm chia ra mỗi Đức Phật một nửa hết. Còn có vị nào nữa anh em không biết, ai Phật này không làm gì mà cái chuỗi đâu không biết nữa, ông đế đâu, ông đế bên Ấn Độ, ông đế chỗ nào, cái chuỗi ngọc này để đâu, thắc mắc tới đó thôi chứ không biết gì hết, không liên quan gì chúng ta cả. Cái này đây là một cái sự cũng như cái câu khẩu hiệu trên tường vậy, ha. Cái câu khẩu hiệu trên tường á là mục đích để cho mình đọc, chứ đâu phải để cho cái tường đọc. Cái sự việc này là cái sự việc để cho mỗi chúng ta, trong mỗi chúng ta đều có toàn ý, đều có Phật tâm, đều có tâm yên lặng, đều có trí năng quán, đều có nhận ngọc,
đều có cung dường ngọc, đều có quá khứ và đều có hiện tại. Trong chúng ta không thể có cái riêng quá khứ hiện tại. Có ba nhà sư từ trên núi xuống vô cái quán đó, nói cô quán dọn tôi sáng bán gì đây, có gì cho tôi điểm tâm đi, dọn điểm tâm đi. Mà quán bà nói ba thầy bây giờ tâm thì cũng khó mà điểm, vậy thì trong cái tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm vị lai, quý thầy muốn điểm cái tâm nào? Ba ông thầy đứng dậy đi, mắc cỡ qua đi. Điểm tâm, ăn sáng cha nó cho rồi, điểm tâm. Điểm tâm là cuối cùng hỏi ba cái tâm, tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai, không biết tâm nào hết. Cho nên trong ba tâm là một tâm. Nó không có tâm quá khứ, nó không có tâm hiện tại, không có tâm vị lai. Vậy thì Đức Đa Báo và Đức Thích Ca Mâu Ni hiện tại và quá khứ, vậy có hai không? Dù Ngài có hai nhưng mà mình không có hai. Phải không? Toàn ý với trí năng quán có hai không? Dù các Ngài có hai mà mình không có hai. Chuỗi ngọc báo châu anh lạc cắt làm hai, chia hai ngày. Nhưng tới mình đó, tới mình học mình tu có hai không? À không có hai. Tôi cũng mong tôi lạy quý vị quý Ngài hiểu dùm chút vậy thôi, cho còn tới nữa thì thua rồi. Tôi đặt câu hỏi để quý vị tự hỏi. Mỗi cái nó khác nhau để chúng ta đối chiếu mà chúng ta tu. Nè. Còn mình mới cái trình độ đây mà hiểu tới trình độ Bồ Tát thì chịu thua rồi. Nhưng mà phải hiểu cái phẩm này nó còn những cái rắc rối nữa. Bây giờ ở đây nó mới có tới cái văn trường hàng thôi. Bây giờ bài sau bắt đầu nó vô là văn thi kệ. Mà các cái văn thi kệ khác ấy, nó dễ lắm. Còn cái văn thi kệ hôm nay có Phổ Môn này khó nuốt lắm. Mà nếu mà không bình thản á, mà đọc một chữ nó bạc một sợi tóc như ngủ tư tư vậy, chẳng mấy nó giận đâu. Mà nếu mà bình thản á, đọc một chữ á, tóc từ bạc tới đen. Nó khoái, nó rung rinh sợi tóc, mà từ sợi tóc bạc tới sợi tóc đen. Tôi nói vậy quý vị. Cho nên nó mê, nó say, nó sung sướng mà tao theo đạo Phật bỏ hết cuộc đời theo Thích Thích Ca Mâu Ni chứ. Cũng như quý vị đâu có sung sướng gì, đâu có rảnh rỗi gì, đâu có tiền bạc dư giá gì mà tuần nào nó cũng phải say mà đi theo vậy chứ, thấy không? À, cho nên làm sao đọc mà nó rung rinh sợi tóc, từ sợi tóc bạc biến thành sợi tóc đen đó, thì đọc thì tu thì học. Còn nếu mà không đọc được vậy thì chưa đạt đâu. Thôi cũng đã tối rồi, nhiều gì coi chừng đồng hồ chưa. Bây giờ ở đây không có coi chừng đồng hồ, không có không gian, không có thời gian. Thôi đếm giọt thời gian thì tâm hồn thôi day dứt. Đừng đếm giọt không gian thì những gì bình lặng cả cuộc đời mà. Đây nói chuyện ngoài chút, bữa nay là mùng 9 hả, mai mùng 10, mốt 11, bữa kia 12. Ai đi cứu trợ nhà Khánh Hòa Phú Yên thì về đây đi với chúng tôi, 5 giờ sáng đi. Quý vị có đi chúng tôi cũng đi, quý vị không đi chúng tôi cũng đi. Quý vị có đem cua, đem tiền, đem gạo tới cũng đi. Mà quý vị không đem mà chúng tôi cũng đi mượn mà đi. Xe chúng tôi mướn rồi, gạo chúng tôi chất rồi. Đi chúng tôi đi 400 phần. Thành ra ai đi cứ đi, ai bố túc tới bố túc. Và cũng báo cho quý vị biết là chuyến đi Quảng Nam, Đà Nẵng với đệ Quảng Trị là Hòa Thượng Diệu Bốn với Thượng Tòa Toàn Châu với thầy Nguyên Thành với 6 đạo hữu nữa về khi hôm. Khi đi thì 6 cư sĩ, 3 tu sĩ, nhưng tức là tự nhiên 7 cư sĩ, 3 tu sĩ là 10, nhưng đi về là 11. Đi về thêm Hòa Thượng Bửu Tích nữa, thấy không? Mình đi ít về nhiều, thành ra chuyến đi Phú Yên có lẽ là Hòa Thượng Bửu Tích đi nữa. Cho nên năm nay có 3 vị Hòa Thượng có mặt đây. Thì vị nào đi nào trong ngày mai thôi. Rồi để mà cho chúng tôi sắp đặt xe đi để thực tập, đi tới mỗi nơi và mỗi cái nhìn của mỗi người khác. Thứ hai nữa là chủ nhật tuần sau, và
sau tôi nhật tuần sau là tới vía Đức A Di Đà. Rất tiếc là không có thì giờ để giảng về A Di Đà. Có lẽ là tối 17 giảng A Di Đà, còn 16 chủ nhật thì vẫn giảng Phổ Môn. Chứ bây giờ mà chuyển sang A Di Đà thì bộ cái phẩm Phổ Môn không hết. Giờ tôi nguyện là có chết cũng phải ngồi viết, và có chết cũng phải giảng cho hết phẩm Phổ Môn rồi chết. Còn nếu mà giảng hết phẩm Phổ Môn mà sống lại tiếp tục giảng cái khác nữa, bây giờ có bận có bệnh có gì cũng phải giảng phẩm Phổ Môn cho xong. Thì bây giờ là tới cái thơ kệ là hai bài, tức là bài thứ sáu rồi thêm hai bài nữa là tám bài, cái giỏi cũng phải tám bài, không phải chín bài. Mà chín bài đó giảng rồi có bài rồi nhưng mà ngồi đục trở lại để mà vô tập là rất là khó. Thì năm nay quý vị chuẩn bị làm sao để mà mỗi nhà trong Tết phải có một tập chín bài gọi là Phổ Môn giảng luật giảng luận để quý vị Tết mà đọc đó. Thì tôi nghĩ là xong cái phẩm Phổ Môn này thì riêng chùa nó cũng vui vẻ, mà gia đình quý vị, làng xóm, thành phố nói chung và cả cái bầu trời này nói riêng có lẽ là cũng tai qua nạn khỏi. Bởi vì chúng ta đã đưa cái tư tưởng này sâu vào trong hàng trời thần quỷ rồng. Trước kia trời thần quỷ rồng các ngài chưa có chi chít ra để thấy rõ chính các ngài là những vị Bồ Tát cần phải có trách nhiệm với đời. Là mong rằng cái phẩm kinh này cũng như những bài hát Quán Thế Âm này nó thấm sâu chừng nào để nó đỡ những tai nạn. Nó có tai nạn cũng một vài năm nữa rồi nó sẽ trôi qua, để cho cái Long Hoa Tam Hội nó được đem lại nụ cười cho nhân loại và muôn loài. Trước khi đem lại nụ cười cho nhân loại và muôn loài của kỷ nguyên 21 có Long Hoa Tam Hội thì chúng ta dĩ nhiên sẽ đau lòng, sẽ chấp nhận giọt lệ rơi không phải là ít. Muốn có nụ cười phải có giọt lệ rơi, mà nếu muốn cho đừng bớt đi giọt lệ rơi thì chúng ta phải có mồ hôi rơi. Và phải gì rơi biết không? Và bớt đi cái ý riêng của mình, bỏ cái ý riêng đi, rơi cái ý riêng đi. Đồng thời những cái vị ký, những cái tiền bạc, những cái keo kích bóng sáng, những cái gì làm biến lên đó, rơi bớt để cho chúng ta tập luyện cho mồ hôi rơi. Mồ hôi có rơi thì giọt lệ bớt rơi, và giọt lệ bớt rơi thì máu xương bớt đổ, nhân loại sẽ thanh bình. Cho nên quý vị đừng nghĩ là trong cái học tu như thế này mà quý vị không có đóng góp cho nền hòa bình nhân loại. Chúng ta chẳng những đóng gián tiếp mà là trực tiếp thẳng tới quỷ thần, các cõi trời thần quỷ rồng từ từng dục giới cho xuống. Và các ngài khi nghe được những cái triết lý sâu xa về cái lời dạy màu nhiệm của cái phép quán trong phẩm Phổ Môn thì chính các ngài ngày nào cũng quay về để tự tìm cái ngọc cho chính mình, mà không còn tranh ở bên ngoài nữa. Không còn, còn ở dưới trái đất á, thì người ta, nếu những nhà yếu nhân, những nhà mà học giả, những nhà triết gia, khi ta đã thấy rõ rồi thì trong ta có Phật, trong ta có Ngọc, thì các ngài ấy cũng không nên xua quân ra chiếm nước người để chiếm hầm mỏ hay chiếm ngọc ngà của chỗ khác. Chiến tranh can qua tự nhiên nó dần dần bớt. Muốn như vậy, quý vị phải ráng học và cùng với chúng tôi phổ truyền chánh pháp bằng cách in sao viết chép phổ rộng ra xa những bài học này, truyền đi khắp năm châu. Và mỗi tối quý vị về tụng đọc để nó đi khắp trùng trùng khắp giới bao la. Các vị quý thần ta đi tuần tra, ta nghe tiếng tụng kinh, mà tụng kinh năm nay tiếng tụng khác, tụng kinh giảng giải từng vấn đề chi chít, mặc dù chưa chi chít lắm. Nếu chúng ta có một khóa học khác sau năm ba năm sau chúng ta tu tiến bộ lên, chúng ta cũng trở lại học phẩm Phổ Môn này, nhưng cái lần học khác đó có lẽ nó sẽ siêu tuyệt hơn. Bây giờ chúng ta dù sơ cơ nhưng mà nó cũng đã có những cái rất là cần thiết. Chúng tôi mong rằng quý vị đừng có coi tầm thường, và những bài học này tôi mong rằng quý vị về đừng vứt đi bừa bãi, để chỗ nào cho nó trang nghiêm, thị pháp, thị kinh như thị Phật, xem giáo pháp như như là có Đức Phật vậy. À, giáo pháp ở đâu là Đức Phật ở đó. Bài học trong kinh, danh từ của kinh, quý vị nên kính trọng và sao truyền cho nhiều người, truyền rộng cho nhiều người để chúng ta được phước, để chúng ta chuẩn bị đón một cái niềm vui trong cái kỷ nguyên mới. À, tôi tin rằng trong mỗi quý vị ở đây, có mặt ở đây cũng như gia đình quý vị, trong suốt thời gian từ ngày vào phẩm phổ môn, từ hôm 19 tháng 6 tới nay, nhất là trong các bài gần đây, từ ngày chúng tôi viết thành bài, thì hôm nay là thành bài số 4, nhưng giảng ra thì tới 6 buổi giảng. 6 buổi giảng như vậy thì quý vị khoảng có 10 cái băng. Thì tôi mong rằng quý vị giữ 10 cái băng đó để mà mình còn truyền lưu cho con cháu sau này, mở rộng ra để lo tu trì. Và còn lại nếu có nhiều lắm thì cũng khoảng 4 hay 5 bài nữa, quý vị cố gắng theo cho nó đủ. Và tới đây chưa đâu, nghe như thế này quý vị cũng như mới đất mới hứng mưa thôi, mới ướt trên mặt thôi. Một năm hai năm sau cũng những cái bài này, cũng những cái câu này, những lời này, nhưng mà quý vị sẽ thấy nó thấm thía, thấm từng sâu, và chắc chắn rằng quý vị sẽ đạt kết quả. Cầu nguyện trên Tam Bảo, Long Thiên Bát Bộ Hộ Pháp, các vị vua trời, vua thần vua rồng và nhân cũng lẫn phi nhân, hộ trì gia hộ cho toàn thể các pháp giới chúng sanh, trong đó có chúng ta đồng tim lợi lạc, thừa ân Tam Bảo lịch mà thấm nhập pháp qua kinh, nhất là phẩm phổ môn, để người người nhà nhà đều được ánh hào quang của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rọi vào cho chúng ta. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Từ Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Chúng ta niệm hồi hướng.
Con nguyện minh tương muôn loài, con nguyện minh tương muôn loài, con nguyện